Chương 174. Ta đề nghị trao cho nghị viên Lộ Rèn sở vị trí nghị trưởng. Chương 174. Ta đề nghị trao cho nghị viên Lộ Rèn sở vị trí nghị trưởng. Ha ha ha, lợi hại, một phát liền tiêu hao nửa thành bản nguyên chi lực của dược ma này. Eddie thấy dược ma kinh hãi gào thét, cẩn thận cảm nhận một phen, phát hiện ra mức độ tổn hao bản nguyên của nó, lập tức cười rộ lên. Trước kia bọn họ giết chết dược ma này mấy trăm lần, kết quả cũng chỉ mới tiêu hao 3 thành bản nguyên mà thôi. Hiện tại thì tốt rồi, tiểu tử Lộ Rèn sở kia một viên thiên thạch xuống, bản nguyên của dược ma lập tức bị tiêu hao nửa thành. Lại thêm 13 lần nữa, dược ma trực tiếp liền xong đời. Đúng vậy, ha ha, có nghị viên Lộ Rèn sở ở đây, chiến tranh vực sâu rất nhanh có thể kết thúc. Nghị trường Long Hùng Esda cũng gật đầu tán thành. Quyết định của hệ phái nguyên tố chúng ta đào sâu hệ phái dung hợp, ra sức trợ cấp quả nhiên không sai. Cự nhân nguyên tố thổ bị tổng cũng cười nói, các ngươi xem, mới bao lâu, lại xuất hiện một vị tiên tiêu. Trước có phở giang xít kết thúc thời đại thần linh, sau có Lộ Rèn sở sắp kết thúc chiến tranh vực sâu, hệ phái dung hợp đa nguyên tố có tiềm lực rất lớn để khai thác. Cả. Vừa nghe bị tổng nói đến cái này, nụ cười trên mặt Esda và Eddie lập tức yếu đi 3 phần. So với phở giang xít và Lộ Rèn sở, biểu hiện của hệ phái vu sư tín ngưỡng do bọn họ những vu sư huyết mạch này tạo ra quả thực là một trời một vực. Ầm ầm. Ngay khi mấy người nói chuyện phiếm, lại một viên thiên thạch nổ tung trên đầu dược ma. Hống ngao. Hai mắt dược ma đỏ ngầu, ra sức dây rủa, muốn thoát khỏi mạng nhện trên người bỏ chạy. Nó là quân vương vực sâu, là một trong những kẻ mạnh nhất trong vực sâu, sao có thể chết thảm như vậy? Đáng tiếc, sự dây rủa của nó chẳng có tác dụng gì, bị mạng nhện trói chặt tại chỗ, chỉ có thể chờ chết. Những ác ma còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng tràn đầy kinh hoàng, dược ma vừa chết, liền đến lượt chúng. Nhưng chúng ngoài chờ chết, dường như chẳng làm gì được. Ba vị vu sư ngũ hoàn, như ba ngọn núi lớn đứng sừng sững trên đỉnh đầu chúng. Sau khi thoát khỏi mạng nhện, chúng có thể làm gì chứ? Tiếp tục bị vị vu sư nguyên tố kia trấn áp, hoặc bị con long hùng khủng bố kia xé thành mảnh vụn, rồi trong quá trình khôi phục lại bị nhốt vào thế giới do tơ nhện tạo thành. Vô tận tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng 23 con ác ma cấp 4 ngũ giai. Ầm ầm, ầm ầm. Từng viên lại từng viên thiên thạch liên miên không ngừng nện xuống dược ma, lực lượng hủy diệt bao phủ trên đó ăn mòn từng tấc bản nguyên của nó. Liên tiếp 6 phát xuống, bản nguyên chi lực của dược ma liền chỉ còn chưa đến 4 thành. Cho đến lúc này, mới cuối cùng không có thiên thạch nào rơi xuống nữa. Ừm, sao lại dừng rồi? Long hùng nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc. Rõ ràng lại thêm 8 phát nữa, dược ma liền xong đời, sao lại dừng lại vào thời khắc mấu chốt này? Ngươi cho rằng vượt cấp phóng thích vu thuật ngũ hoàn rất đơn giản sao? Cụ nhân nguyên tố liếc nhìn Long Hùng, có thể liên tục phóng thích 6 phát thiên thạch đã rất tốt rồi, nghị viên Lộ Rèn sở hiện tại đoán chừng đang khôi phục năng lượng nguyên tố đi. A cái này. Long Hùng hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười khổ lắc đầu, ta vậy mà lại quên mất hắn hiện giờ chỉ là tứ hoàn, cái này thật sự có chút không nên. Ta cũng cảm thấy không nên. Eddie ở một bên đột nhiên lên tiếng nói, vậy các ngươi cảm thấy nghị viên Lộ Rèn sở có tư cách sớm trở thành nghị trưởng không? Với công tích của hắn, dường như đủ để phá lệ rồi. Trước khi gặp Lộ Rèn sở, Eddie cảm thấy muốn trở thành nghị trưởng, nhất định phải đột phá ngũ hoàn mới được, nếu không căn bản không thể uy hiếp đến ngũ hoàn, dựa vào cái gì mà ngồi ngang hàng. Cho dù lấy sự cường đại của người khai sáng hệ phái vu sư linh hồn đố mẹn mì cổ, cũng không thể khiến hắn thay đổi quan niệm này. Bởi vì tên kia tiêu diệt ác ma cấp 4 rất dễ dàng, nhưng đối đầu với ác ma cấp 5 lại rất khó đột phá phòng ngự bản năng linh hồn, thực hiện tiêu diệt linh hồn. Cho dù đột phá phòng ngự bản năng, vất vả lắm mới tiêu diệt được hơn phân nửa linh hồn, ác ma cấp 5 dùng chút ít bản nguyên chi lực bổ sung, lập tức liền thành công gốc. Nhưng Lộ Rèn sơ lại khác, vu thuật thiên thạch có thể trực tiếp tiêu diệt bản nguyên ác ma cấp 5, muốn bổ sung cũng không có thời gian bổ sung. Uy hiếp đối với ác ma cấp 5, thậm chí còn lớn hơn bọn họ những nghị trưởng này. Nếu lại không cho Lộ Rèn sơ đãi ngộ xứng đáng, thì có chút không thích hợp. Quan trọng nhất là, Lộ Rèn sơ cũng có năng lực uy hiếp đến bọn họ. Đề nghị viên Lộ Rèn sơ trở thành nghị trưởng sao? Lời của Eddie khiến Long Hùng Esda và Bệ Tổng đều trầm tư. Mà những cự nhân nguyên tố đang ở trong lĩnh vực của Bệ Tổng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn động và kinh hãi, không dám tin vào tai mình. Bọn họ đã nghe thấy gì? Khi Lộ Rèn sở còn chưa từng mở miệng, nghị trưởng Eddie thân là vu sư huyết mạch vậy mà chủ động đề cập đến việc để Lộ Rèn sở thuộc hệ phái nguyên tố trở thành nghị trưởng. Hiện giờ trong liên minh vu sư tổng cộng chỉ có 22 vị nghị trưởng, trong đó nguyên tố 10 vị, huyết mạch 12 vị. Thêm một vị nghị trưởng nguyên tố, liền đại biểu cho quyền lên tiếng của hệ phái huyết mạch ít đi một phần đối với Eddie mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Ta khẳng định là không có ý kiến. Tây Tông cười nói, bất quá chỉ bằng 3 người chúng ta, cũng không thể quyết định nghị viên Lộ Rèn sở có thể trở thành nghị trưởng hay không, vẫn là đợi chuyện bên vực sâu này xong xuôi rồi thông qua hội nghị biểu quyết đi. Ừm. Esda gật đầu, bổ sung, để Lộ Rèn sở sớm trở thành nghị trưởng cũng không phải là không được, nhưng đồ mẹn nỉ cổ cũng không thể bỏ qua, công lao của hắn cũng không nhỏ, đến lúc đó cùng nhau để cử đi. Có thể. Được. Ba người rất nhanh đạt thành ý kiến thống nhất, liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên người đám ác ma, phòng ngừa chúng dãy khỏi mạng nện bỏ chạy. Thần không gian vô cự. Lộ Rèn sở bóp nát từng nắm ma tinh, hấp thu năng lượng nguyên tố trong đó lấp đầy vào thức hải, chuyển hóa thành năng lượng nguyên tố không gian. 6 phát đại thiên thạch thuật vừa rồi, đã tiêu hao của hắn 9 thành năng lượng nguyên tố. Cũng không biết 6 phát thiên thạch vừa rồi đối với dược ma tạo thành thương tổn như thế nào. Lộ Rèn sơ nhìn năng lượng nguyên tố sắp được lấp đầy trong thức hải, trong lòng thầm nghĩ, ừm, vẫn là nên ra ngoài xem một chút đi. Hắn không xác định thiên thạch thuật của mình đối với ác ma cấp 5 hiệu quả như thế nào, chung quy cũng phải ra ngoài xem hiệu quả ra sao mới được, đương nhiên, mù quáng trực tiếp tiến vào thứ không gian khẳng định là không được. Nhớ đâu Eddie bọn họ thất thủ, không thể trấn áp được ác ma, hắn đâm đầu vào chiến trường ăn đòn đau thì không dễ chịu chút nào. Đợi năng lượng nguyên tố hoàn toàn khôi phục xong, Lộ Rèn sơ một bước bước ra, đi tới không gian bề mặt. Không thèm để ý đến đám ác ma nhất giai đến tam giai đầy đất phía dưới, tinh thần lực của hắn chìm vào thức hải, thúc giục mồ đùn vu thuật nhảy không gian của bản nguyên chứa đựng. Vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, cự nhân nguyên tố màu đen cao 10 dặm, bao phủ bởi lớp phòng ngự màu đỏ vàng liền xuất hiện ở ngoài 12 vạn dặm. Lại bước ra một bước, một lần nữa tiến vào thứ không gian vực sâu, tản ra tinh thần lực cảm nhận. Trong cảm nhận của hắn, ba vị vu sư ngũ hoàn tạo thành hình tam giác bao vây 23 con ác ma ở giữa. 23 con ác ma vẫn bị mạng nện trói chặt, không thể động đậy. Trong đó dược ma cấp 5 bị Lộ Rèn Sở đánh dấu là mục tiêu chủ yếu, hiện giờ đã là toàn thân cháy đen một mảnh, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú, chạm như điên cuồng. Vậy mà lại mất đi ba thành bản nguyên chi lực sao? Lộ Rèn Sở cảm nhận được lượng bản nguyên chi lực còn lại của dược ma, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tính toán như vậy, một phát thuật thiên thạch của hắn liền có thể tiêu diệt nửa thành bản nguyên chi lực của dược ma, so với dự tính khoảng 1% trước đó tốt hơn rất nhiều. Như vậy xem ra, ta cũng có thể mài được cốt ma rồi. Lộ Rèn Sở thở phào nhẹ nhõm, không nhìn nhiều nữa, trực tiếp bước vào tầng không gian vô cự, tiếp tục đối với dược ma phóng thích thuật đại thiên thạch. Chương 174. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, bởi vì trong lòng đã nắm chắc, Lộ Rèn Sơ ngoại trừ lần đầu tiên dùng ma tinh bổ sung năng lượng nguyên tố, những lúc khác đều là thôi động mình tượng pháp khôi phục năng lượng nguyên tố thi triển thuật đại thiên thạch. Tuy rằng tốc độ tiêu diệt ác ma sẽ chậm một chút, nhưng tình huống cũng không khẩn cấp, không cần thiết phải cho tinh thần lực thêm áp lực, sau này lại tốn nhiều thời gian hơn để bình ổn. Dù là như vậy, hắn vẫn trước sau tiêu diệt được dược ma cấp 5, huyết ma, giáp ma. Hiện tại trong số ác ma bị trấn áp, chỉ còn lại 3 con cốt ma là ác ma cấp 5. Trong tầng không gian vô cự, Lộ Rèn Sơ nhìn năng lượng nguyên tố đã khôi phục đầy đủ, lập tức cũng không do dự, trực tiếp hướng tọa độ không gian đã đánh dấu trước đó phóng thích một phát thuật đại thiên thạch. Tiếp đó bước ra khỏi tầng không gian vô cự ly, tản ra cảm nhận hướng 12 vạn dặm bên ngoài dò xét, cẩn thận quan sát con cốt ma toàn thân bạch cốt hơi trở nên cháy đen kia. Một phát thuật đại thiên thạch chỉ có thể tiêu diệt chưa đến 1% bản nguyên của cốt ma sao? Lộ Rèn Sơ hơi nhíu mày, lập tức lại rất nhanh thả lỏng, cười lắc đầu, thuật đại thiên thạch 5.2 vòng có thể tạo thành thương tổn bản nguyên cho cốt ma đã rất tốt rồi, tham lam không đủ không nên. Theo tiến độ này, 12 ngày còn lại có chút gấp, mấy ngày sau lại hấp thu thêm chút năng lượng ma tinh, tranh thủ giải quyết chúng đi. Trong lòng đã quyết định, Lộ Rèn Sơ một lần nữa tiến vào tầng không gian vô cự, hướng cốt ma đã đánh dấu trước đó liên tục phóng thích 5 phát thuật đại thiên thạch, rồi sau đó chìm vào tĩnh lặng, chậm rãi khôi phục năng lượng nguyên tố. 12 ngày sau. Hô, ầm ầm. Theo viên thiên thạch cuối cùng nổ tung, con cốt ma cấp 5 cuối cùng mang theo không cam lòng triệt để vỡ lạc. Nó thậm chí còn không biết vị vu sư phóng thích thiên thạch trông như thế nào, liền bị hắn tiêu diệt, sự không cam lòng và oán niệm trong lòng quả thực nồng đậm đến mức sắp chứa đầy toàn bộ vực sâu. Thật sự là lợi hại a, 15 ngày liền giết chết toàn bộ 6 con ác ma cấp 5. Long Hùng S đã chứng kiến sự vẫn lạc của con cốt ma cấp 5 cuối cùng, nhịn không được cảm khái thành tiếng. Đúng là lợi hại, thật muốn nhìn xem mô hình của vu thuật này là như thế nào. Tây Tông gật đầu, trong mắt có vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Mô hình vu thuật sau này có rất nhiều thời gian để xem. Eddie hơi nhấc lên đèn mâu, kích hoạt một tia lửa nhỏ không thể nhận ra giữa, nói, hiện tại vẫn là nên tìm nghị trưởng Phở Giang Xít bọn họ mở một cuộc họp, đem chiến tích của nghị viên Lộ Rèn Sở báo cáo qua, rồi thảo luận xem tiếp theo nên an bài như thế nào đi. 17 con ác ma cấp 4 vẫn còn bị trói buộc bởi mạng nhện, ba người bọn họ trực tiếp làm lơ không thèm để ý những ác ma này, ngay cả mạng nhện cũng không thể giải khỏi, cũng thật sự không cần quá để ý. Ngay khi Eddie kích hoạt ngọn lửa không lâu, bóng dáng Lộ Rèn Sở cũng xuất hiện bên cạnh ba người. Nghị viên Lộ Rèn Sở, ngươi cũng có tân viêm, hơn nữa còn là chủ đề của hội nghị lần này, cùng nhau họp đi, nếu có ý tưởng gì, có thể nói ngay tại chỗ. Eddie giơ giơ 6 ngọn lửa trên nền mâu, hướng Lộ Rèn Sở phát ra lời mời. Được. Lộ Rèn Sở gật đầu, tay phải lật một cái, cũng đem tân viêm mà Dạ Xẻn đưa cho kích hoạt. Trong nháy mắt kích hoạt, tân viêm trong tay hắn lập tức chia thành 7 phần, điều này đại biểu cho có 7 vị người sở hữu tân viêm đã đồng bộ kích hoạt tân viêm. Nghị viên Lộ Rèn Sở, nghe nghị trưởng Eddie nói, ngươi chỉ dùng 15 ngày liền giết 6 con ác ma cấp 5 bao gồm 3 con cốt ma. Vừa mới kích hoạt tân viêm, Lộ Rèn Sở liền nghe thấy một giọng nói truyền đến. Chủ nhân của giọng nói này, hắn vẫn còn tương đối quen thuộc, chính là Dạ Dột hiện đang thống lĩnh đại cục trong thế giới vũ sư. Ừm, lực phòng ngự của ác ma cấp 5 yếu hơn so với ta tưởng tượng. Lộ Rèn Sở cười đáp, vốn dĩ ta còn nghĩ tốn 1 năm thời gian, từ từ mài chết những ác ma cấp 5 này. Yếu? Dạ Dột nghe vậy, giọng nói lập tức lớn hơn rất nhiều, bọn chúng yếu hay không, ta so với ngươi càng rõ ràng hơn, đặc tính vu thuật của tiểu tử ngươi thật sự là quá bất hợp lý rồi. Ta cảm thấy sau này ngươi vẫn nên liệt nó vào cấm thuật, đừng dễ dàng chuyển cho học đồ thì tốt hơn. Nghị trưởng Dạ Dột nói quả thật có chút đạo lý. Dạ Xẻn cũng phụ hòa nói, nếu người thừa kế vu thuật của ngươi là kẻ điên giống như Hịch Cảm, đợi hắn thành tựu ngũ hoàn, ảnh hưởng có thể tạo thành cho thế giới vu sư e rằng còn lớn hơn cả Hịch Cảm. Hịch Cảm chính là vu sư tín ngưỡng Hắc Ám ngũ hoàn đã làm trọng thương Dạ Xẻn, cuối cùng phóng thích ác ma vực sâu, mở ra thời đại vực sâu giáng lâm. Có thể khiến Dạ Xẻn nói ra lời này, đủ để chứng minh liên minh vu sư hiện giờ coi trọng, hay nên nói là kiêng kỵ Lộ Rèn Sở đến mức nào. Không còn cách nào, thật sự là từ những năng lực mà Lộ Rèn Sở hiện giờ biểu hiện ra mà nói, toàn bộ liên minh vu sư căn bản không có ai có thể chế trụ hắn, đồng thời tính phá hoại lại cực kỳ khủng bố. Dạ Xẻn tin tưởng phẩm cách của Lộ Rèn Sở, nhưng người khác có được năng lực như vậy, hắn thật sự có chút không yên tâm. Những nghị trưởng khác kích hoạt tân viêm nghe ba người nói chuyện, cũng không nói gì nhiều. Bọn họ không quen Lộ Rèn Sở, mà muội mở miệng cũng không thỏa đáng. Giao cho Dạ Xẻn và Dạ Dột hai vị trước đó đã từng tiếp xúc với Lộ Rèn Sở khuyên bảo mới ổn thỏa hơn. Nghị trưởng Dạ Xẻn, nghị trưởng Dạ Dột xin yên tâm. Giọng nói của Lộ Rèn Sở cũng trở nên nghiêm túc, đối với việc truyền bá thuật đại thiên thạch, ta sẽ nghiêm khắc hạn chế. Trước khi thời đại vị diện mở ra, hắn vốn dĩ cũng không định truyền bừa bãi thuật đại thiên thạch. Nhớ đâu đệ tử tâm thái bành trướng, ở thế giới vu sư làm loạn, gây ra nội chiến, vậy thì hắn có khóc cũng không khóc được. tiến trình trở nên mạnh mẽ của văn minh vu sư tuyệt đối không thể bị trì hoãn, hắn còn trông cậy vào tương lai khi đối kháng với một phương văn minh cỡ lớn kia có thể có thêm một số trợ thủ. Cũng may thuật đại thiên thạch không phải là lựa chọn vu thuật duy nhất khi nhất hoàn của vu sư không gian, hắn hoàn toàn có thể giao một phương trình vu thuật dung hợp khác cho học đồ tiến hành dung hợp. Vu thuật kia tuy rằng uy lực so với đại thiên thạch thuật yếu hơn một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa. Như vậy ta liền yên tâm. Tốt, ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nghe thấy câu trả lời của Lộ Dẹn Sơ, Dạ Xèn và Dẹ Ruột đều thở phào nhẹ nhõm. Những nghị trưởng vẫn luôn nghe lỏm cũng đều âm thầm thả lỏng, đáng nhắc tới là trong lúc ba người nói chuyện lại có bảy đạo tân viêm sáng lên, điều này đại biểu cho ngoại trừ đạo tân viêm của Lệ Vạn, những người sở hữu tân viêm khác mà Dạ Xèn phát ra đều đã đến đông đủ. Trong số những người này ngoại trừ Lộ Dẹn Sơ ra, toàn bộ đều là nghị trưởng đầy đủ chiếm giữ 2/3 số ghế nghị trưởng của Liên Minh Vũ Sư, cứ như vậy tụ tập. Những nghị trưởng không có tân viêm phần lớn cũng giống như Long Hùng bọn họ, ở một bên quan tâm đến cuộc họp này. Đã mọi người đều đến đông đủ, vậy ta liền nói lại nguyên nhân triệu tập cuộc họp hôm nay. Eddie thấy vậy, tiếp lời, đem tình huống của Lộ Dẹn Sơ mà trước đó đã trao đổi với Dạ Xèn bọn họ một lần nữa nói ra, đợi đến khi Eddie nói xong, còn chưa đợi những nghị trưởng khác có phản ứng gì, Dạ Xèn liền giành trước mở miệng nói, ta đề nghị trao cho nghị viên Lộ Dẹn Sơ vị trí nghị trưởng, thêm vào vị trí nghị trưởng thứ 23 của Liên Minh Vu Sư chúng ta. Lộ Dẹn Sơ đem đại thiên thạch thuật liệt vào cấm thuật, về sau muốn tối ưu hóa lại chỉ có thể dựa vào chính mình, sẽ gian nan hơn rất nhiều, không thể không có đền bù. Vị trí nghị trưởng vừa vặn thích hợp. Chương 175. Nghị trưởng Lộ Dẹn Sơ. Chương 175 nghị trưởng Lộ Dẹn Sơ. Ta tán thành. Tiếng nói của Dạ Xèn vừa dứt, giọng của Dẹ Ruột liền theo sát vang lên. Ta trước thương lượng với Keo một chút. Tán thành. Bên ta cũng cần thương lượng một chút. Tán thành. Sau Dẹ Ruột, lại có hai vị nghị trưởng hành động riêng lẻ tán thành, lần lượt là IEO và Lộ Dẹn ở cửa vào vực sâu. IEO vì cảm tạ Lộ Dẹn Sở đã giúp đỡ bình định loạn lạc ở Đại Lục Mù, không chút do dự bỏ phiếu tán thành. Mà Lộ Dẹn thì bởi vì Lộ Dẹn Sở tương lai sẽ đặt tháp Vu Sư ở Đại Lục Biệt Thu Lạ, tự nhiên thân cận hơn, cho nên trực tiếp tán thành. Những nghị trưởng sở hữu tân viêm còn lại có người đang cân nhắc, có người thì bắt đầu thương lượng với những nghị trưởng ở cùng nhau mà chưa có tân viêm. Việc trao vị trí nghị trưởng đối với toàn bộ Liên Minh Vu Sư mà nói đều là một chuyện lớn, phải thận trọng cân nhắc. Mấu chốt nhất là Lộ Dẹn Sở hiện giờ mới chỉ tứ hoàn, theo lý thuyết còn chưa đến lúc trao vị trí nghị trưởng, tự nhiên phải cẩn thận hơn. Chỉ cần mở ra tiền lệ này, tương lai con đường thành tựu nghị trưởng của những tứ hoàn khác cũng sẽ được khai thông. Tầng 51 vực sâu, trong thứ không gian. Hai vị, Dạ Xèn chính thức đề cử nghị viên Lộ Dẹn Sở trở thành nghị trưởng, ý kiến của các ngươi là gì? Eddie quay đầu nhìn về phía hai vị ngũ hoàn bên cạnh, xin nói trước, ta ủng hộ nghị viên Lộ Dẹn Sở trở thành nghị trưởng. Khác với lúc nói chuyện phiếm trước đó, lần này là bỏ phiếu chính thức, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng trước. Sau khi nói xong, hắn còn toe toét cười với Lộ Dẹn Sở. Đa tạ nghị trưởng Eddie coi trọng. Lộ Dẹn Sở cũng cười gật đầu với Eddie. Có thể trở thành nghị trưởng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Dù sao chỉ cần thành nghị trưởng, liền đại biểu cho hắn chính thức bước vào tầng lớp cao nhất của Liên Minh Vu Sư, chính thức có được quyền lên tiếng dẫn dắt phương hướng phát triển của Liên Minh Vu Sư, điều này đối với hắn mà nói là chuyện rất có lợi. Ta đồng ý, Long Hùng S đã lập tức nói, bất quá vị trí nghị trưởng của đồ mẹn nỉ cậu ngươi cũng phải nhắc đến, đừng quên. Biểu hiện nửa tháng nay của Lộ Dẹn Sơ, hắn hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Chỉ vẹn vẹn nửa tháng thời gian liền đem 6 con ác ma cấp 5 hoàn toàn xóa sổ, cho một vị trí nghị trưởng là đương nhiên, nghĩ đến sẽ không có gì bất ngờ. Nhân cơ hội này, hắn còn muốn đẩy những người mới của hệ huyết mạch bọn họ lên, nếu thông qua thì kiếm lợi lớn. Ta cũng đồng ý, vậy tổng tiếp lời. Với tư cách nghị trưởng của hệ nguyên tố, hắn đối với việc Lộ Dẹn Sở trở thành nghị trưởng càng không có ý kiến gì. Cảm tạ hai vị nghị trưởng ủng hộ. Lộ Dẹn Sở thấy vậy, vội vàng hành lễ cảm tạ. Không cần khách khí, đây là ngươi đáng được. Long Hùng nhe răng cười nói, trong nửa tháng qua, ngươi đã chứng minh năng lực của mình. Được, đã các ngươi đều đồng ý, vậy ta liền đại diện ba người chúng ta bỏ phiếu tán thành. Thu thập xong ý kiến, Eddie gật đầu, tinh thần lực hòa vào tân viêm hơi dao động, ta đại diện cho chính mình, nghị trưởng Edda, cùng với nghị trưởng tổng tán thành, chiến công và năng lực của nghị viên Lộ Dẹn Sở đều đã phù hợp tư cách thành tựu nghị trưởng. Ngoài ra, ta cùng với nghị trưởng S đã đều cho rằng nghị viên Đỗ Mện Nghị cổ tuy không bằng nghị viên Lộ Dẹn Sơ, nhưng với công tích năng lực của mình cũng có thể đảm nhiệm vị trí nghị trưởng. Chư vị nếu có ý kiến khác, lát nữa có thể tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Nghe thấy lời của Eddie, khoe miệng Lộ Dẹn Sơ cong lên. Một trong những chiến lược mạnh nhất của Liên Minh Vũ Sư kiếp trước, Vũ Sư linh hồn thất hoàn Đỗ Mện Nghị cổ hiện tại bị hắn vững vàng áp chế. Còn phải nhờ cỗ xe đi qua này của hắn mới có thể có được một tư cách được đề cử nghị trưởng. Bỏ qua vấn đề thời gian mà nói, tính toán tổng thể, chẳng phải đại biểu cho hắn đã vượt lên trên vị Vũ Sư linh hồn thất hoàn kia rồi sao? Cảm giác này quả thực không thể tuyệt vời hơn. Ta đại diện cho chính mình cùng với nghị trưởng ủ gỗ đồng ý nghị viên Lộ Dẹn Sở trở thành nghị trưởng. Không bao lâu, một giọng nói dễ nghe khác vang lên. Người lên tiếng này là Vu Sư Nguyên Tố Phong Ngũ Hoàn, Eslin nghị tất đến bây giờ, số người đồng ý Lộ Dẹn Sở trở thành nghị trưởng đã đạt 9 người, mà phản đối lại không một ai, tình hình đã cực kỳ rõ ràng. Không còn cách nào, năng lực mà Lộ Dẹn Sở thể hiện ra đã đại biểu cho không ai có thể thực sự ước thúc hắn. Không ước thúc được, tự nhiên phải lôi kéo. Không ai nguyện ý ở trên chuyện kết cục đã được định trước như vậy mà đi ngược lại. Ta đại diện. Rất nhanh, tiếng nói tán đồng của từng vị nghị trưởng vang lên liên tiếp, không bao lâu, liền có tổng cộng 21 vị nghị trưởng đồng ý Lộ Dẹn Sở trở thành nghị trưởng. Được, đã mọi người đều đồng ý, vậy ta tuyên bố, nghị trưởng Lộ Dẹn Sở từ hôm nay trở đi, chính thức trở thành nghị trưởng thứ 23 của Liên Minh Vũ Sư chúng ta, nghị trưởng Dẹ Rốt, ngươi phụ trách đem tin tức này thông báo cho tất cả thành viên Liên Minh Vũ Sư. Đợi mọi người nói xong, Phờ Giang Xít ngắn gọn mạnh mẽ đưa ra kết luận. Được, nghị trưởng Phờ Giang Xít. Dẹ Rốt đáp lời. Nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, chúc mừng. Ha ha, chúc mừng nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, vừa rồi nghị trưởng Eddie nói ngươi đã dọn dẹp xong ác ma cấp 5 bên bọn họ, khi nào thì qua bên ta chơi. Với thân phận tứ hoàn, trở thành nghị trưởng liên minh, ngươi là người đầu tiên đấy, chúc mừng, ta cảm thấy vẫn là nên đến chỗ ta trước đi, bên chỗ Hugo chỉ có một con ác ma cấp 5, không đổi. Ngươi xả hơi. Từng vị nghị trưởng đều hướng Lộ Dẹn Sở chúc mừng, đồng thời mời Lộ Dẹn Sở đến chỗ bọn họ tiêu diệt ác ma cấp 5. Cảm ơn. Lộ Dẹn Sở cười nói, chư vị không cần gấp, ta sẽ từ trên xuống dưới từng tầng vực sâu giết qua. Được, vậy ta chờ ngươi đến. Có ngươi ở đây, những thứ này cuối cùng cũng có thể giải quyết nhanh chóng, thật sự là không dễ dàng à. Đặc tính của vu thuật thiên thạch thật sự kỳ lạ, ta còn chưa từng thấy vu thuật nào có thể sinh ra đặc tính tiêu diệt bản nguyên ấy. Quá khen rồi, vẫn may mà thôi. Nghe từng tiếng khen ngợi, Lộ Dẹn Sở trong lòng bình tĩnh, ứng phó từng người. Thật ra so với thuật đại thiên thạch, hắn đắc ý hơn là thuật hộ giới hư không. Dù sao thứ này mới tính là vu thuật dung hợp mà hắn thật sự tự mình tìm tòi nghiên cứu ra, về tiềm lực còn vượt trội hơn thuật đại thiên thạch một bậc. Đáng tiếc từ trước đến nay hắn đều không có cơ hội thể hiện vu thuật này, không còn cách nào, kẻ địch mà hắn đối mặt đều quá mạnh mẽ, có khả năng xoay sở hắn khẳng định sẽ không đi đối đầu trực diện. Nếu không một khi bất cẩn, thậm chí có khả năng lật thuyền đợi Lộ Dẹn Sở và mọi người giao lưu tạm dừng. Phở Giang Xít một lần nữa mở miệng nói, hiện tại chúng ta bắt đầu bỏ phiếu về việc có nên trao vị trí nghị trưởng cho nghị viên Đồ Mện Nỉ Cổ hay không. Chiến công của nghị viên Đồ Mện Nỉ Cổ chỉ đứng sau nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, năng lực cũng cực kỳ xuất chúng, từng cống hiến thành quả khế ước linh hồn, đã có cống hiến cực lớn cho việc duy trì trật tự liên minh. Người đưa ra đề nghị Eddie dẫn đầu mở miệng nói, dựa vào đó, ta đại diện cho chính mình và nghị trưởng S đã tán đồng trao cho hắn vị trí nghị trưởng. Lần này, hắn không hỏi ý kiến của vị tổng, bởi vì hành động không tiếp lời trước đó của vị này đã biểu thị hắn không tán thành Đồ Mện Nỉ Cổ sớm trở thành nghị trưởng. Mà Lộ Dẹn Sở lại có tân viêm, có thể trực tiếp tham gia bỏ phiếu, cũng không cần phải hỏi. Chiến công của nghị viên Đồ Mện Nỉ Cổ quả thật không ít, nhưng so với nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, vẫn còn kém quá nhiều, ta không đồng ý sớm trao cho hắn vị trí nghị trưởng. Lần này, nghị trưởng Nguyên Tố Gió Eslin dẫn đầu đứng ra phản đối. Ừ. Vừa nghe lời này, Lộ Dẹn Sở lập tức ngẩn người. Chương 175. Cái này không đúng chứ, hắn nhớ vị nghị trưởng Eslin này và Đồ Mện Nỉ Cổ sau này sẽ thành vợ chồng mới đúng. Hắn thế nào cũng không ngờ được, hiện tại người đầu tiên nhảy ra phản đối vậy mà lại là cô. Chẳng lẽ hiện tại hai người bọn họ còn chưa ở bên nhau? Hay là nói là xảy ra mâu thuẫn? Nhẹ nhàng lắc đầu, Lộ Dẹn Sở không nghĩ nhiều nữa, mà là quả quyết nói, ta tán đồng trao cho nghị viên Đồ Mện Nỉ Cổ vị trí nghị trưởng, ý tưởng khế ước linh hồn của hắn phi phạm, đối với ta có rất nhiều gợi mở. Đồ Mện Nỉ Cổ chính là thất hoàn tương lai, có cơ hội sớm đầu tư kết giao với hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Lời này của Lộ Dẹn Sở vừa nói ra, đầu khổng lồ của Eddie hơi nghiêng đi, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thật ra về việc Lộ Dẹn Sở có bỏ phiếu tán đồng cho Đồ Mện Nỉ Cổ hay không, trong lòng hắn mang thái độ phủ định. Dù sao vị này là thiên tài không thể nghi ngờ, mà thiên tài luôn luôn tự cao tự đại. Không coi trọng Đồ Mện Nỉ Cổ có công hơn đứng sau hắn mới là bình thường, hiện tại ngược lại khiến hắn có chút bất ngờ đối mặt với ánh mắt nhìn tới của Eddie, Lộ Dẹn Sở đáp lại bằng một nụ cười. Ta thay mặt nghị viên Đồ Mện Nỉ Cổ cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Eddie vẻ mặt trịnh trọng gật đầu với Lộ Dẹn Sở. Là người đầu tiên phá lệ lấy thân phận tứ hoàn trở thành nghị trưởng, hơn nữa còn đạt được sự đồng ý của toàn thể nghị trưởng, phân lượng của Lộ Dẹn Sở là cực kỳ nặng. Vì vậy, một phiếu này của Lộ Dẹn Sở vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều nghị trưởng đang do dự. Ta chỉ nói thật mà thôi. Lộ Dẹn Sở cười nói. Trong lúc hai người nói chuyện, tiến trình bỏ phiếu trong Tân Viêm không hề gián đoạn. Ta tán thành. Phản đối. Tán thành. Không bao lâu, việc bỏ phiếu về việc có nên trao vị trí nghị trưởng cho Đồ Mện Nỉ Cổ hay không liền kết thúc. 10 phiếu tán thành, 6 phiếu phản đối, 9 phiếu trắng. Ta tuyên bố, nghị trưởng Đồ Mện Nỉ Cổ chính thức trở thành nghị trưởng thứ 24 của Liên Minh Vũ Sư. Phở Giang Sít đưa ra kết luận, sau đó lại nói, nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, ta ở huyết hải vực sâu chờ đợi ngươi đến. Ta cũng mong chờ được gặp ngài. Lộ Dẹn Sở đáp lại. Vị nghị trưởng Phở Giang Sít này có thể nói là người dẫn đường cho giai đoạn đầu thời đại vị diện của Liên Minh Vũ Sư. Con đường đột phá lục hoàn chính là vị này tìm thấy đầu tiên. Đáng tiếc khi đối đầu với văn minh cỡ lớn kia, vị này trở thành đối tượng lập uy, bị sinh mệnh thất giai của văn minh kia trong nháy mắt tiêu diệt, dẫn đến không thể thành tựu thất hoàn. Ngay sau đó chính là lịch sử phụ thuộc vạn năm đen tối của Liên Minh Vũ Sư. Cuộc họp liên quan đến việc tấn thăng hai vị nghị trưởng này kết thúc trong cuộc đối thoại giữa Lộ Dẹn Sở và Phở Giang Sít. Từng đạo tân viêm một lần nữa trở nên ảm đạm. Ba vị nghị trưởng, các ngươi tiếp theo có dự định gì? Lộ Dẹn Sở thu hồi tân viêm, nhìn về phía ba vị nghị trưởng đã không cần phải kiềm chế ác ma cấp 5 ở nơi này hỏi. Chúng ta theo không kịp tốc độ của ngươi, không thể giúp ngươi được gì, liền đi đến huyết hải vực sâu giúp Phở Giang Sít tìm những ác ma cấp 5 trốn trong huyết hải trước. Eddie toe toét cười, đợi ngươi tiêu diệt xong ác ma cấp 5 của những vực sâu khác đến huyết hải vực sâu, có lẽ chúng ta đã lôi hết tất cả ác ma cấp 5 ra khỏi huyết hải rồi. Vậy chúc ba vị nghị trưởng lên đường thuận lợi. Lộ Dẹn Sở gật đầu, chỉ vào những ác ma cấp 4 bị trói bởi mạng miệng nói, những ác ma cấp 4 này giao cho ta là được, đợi ta khôi phục năng lượng nguyên tố liền tiêu diệt chúng. Tốt. Được. Vậy chúng ta đi trước. Lộ Dẹn Sở nhìn ba người bay về phía những vu sư huyết mạch tứ giai đã rời đi trước đó, lặng lẽ nhắm mắt khôi phục năng lượng nguyên tố. Không bao lâu, năng lượng nguyên tố của hắn khôi phục hoàn tất, hướng về 17 con ác ma cấp 4 còn lại mỗi con tặng một viên thiên thạch 4.5 vòng. Phối hợp với uy lực gia trì của bảng chiến thần, mỗi viên thiên thạch uy năng đều đạt đến trình độ 4.7 vòng. Ầm ầm ầm. 17 viên thiên thạch đồng loạt nổ tung trong một mảnh thứ không gian đen tối, giống như pháo hoa rực rỡ. Theo pháo hoa tan hết, trong thứ không gian chỉ còn lại 23 thi thể ác ma khổng lồ nằm ngổn ngang. Hô. Lộ Dẹn Sở bay đến bên cạnh 23 thi thể ác ma, thu hồi tất cả vật liệu quý giá bao gồm cả kết tinh vực sâu, những thứ có giá trị bình thường khác mặc kệ chúng phân tán trôi nổi trong mảnh thứ không gian này. Không còn cách nào, nhẫn không gian của hắn chỉ lớn như vậy, thật sự muốn nhét cứng, ngay cả một thi thể ác ma cấp 5 hoàn chỉnh cũng không nhét vừa. Để lại cũng tốt, coi như là phần thưởng cho những người đến sau khám phá chúng đi. Lộ Rèn Sở cười cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn thật sự không muốn từ bỏ những thi thể này, trực tiếp đánh dấu vị trí, thông báo một tiếng cho liên minh vu sư, tự nhiên sẽ có những vu sư khác giúp hắn vớt lên và đổi thành tài nguyên có giá trị tương ứng giao cho hắn. Bất quá để lại một số bảo tàng trong thế giới vu sư rộng lớn luôn tốt hơn là trống rỗng, tránh cho quá vô vị, dù sao hắn cũng không thiếu chút đồ này. Xử lý xong 23 thi thể ác ma, Lộ Rèn Sở không dừng lại nữa, bay nhanh hướng tầng vực sâu thứ 54 nhảy vọt tới. Ở tầng vực sâu thứ 54, có hai con ác ma cấp 5 bị nghị trưởng Eslin và nghị trưởng Ugo kiềm chế, đang chờ hắn đến thu dọn tàn cuộc. Tầng 54, tầng 62, tầng 67. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã qua một tháng rưỡi. Trong một tháng rưỡi này, Lộ Rèn Sở đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả ác ma cấp 4, cấp 5 từ tầng 54 đến tầng 71. Cộng thêm 6 con ác ma cấp 5 ở tầng 51, hắn tổng cộng đã tiêu diệt 16 con ác ma cấp 5. Tính toán tổng cộng, hiện giờ ác ma cấp 5 còn sống tổng cộng có 21 con, và đều ở tầng vực sâu thứ 72, huyết hải vực sâu. Hiện tại trong tầng vực sâu thứ 72 nhất định rất náo nhiệt. Đứng ở bên ngoài vách ngăn không gian của tầng vực sâu thứ 71, Lộ Rèn Sở trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết bọn họ bắt được bao nhiêu ác ma cấp 5 rồi. Trước đó sau khi tiêu diệt những ác ma bị trấn áp, những nghị trưởng rảnh rỗi đều tiến vào huyết hải vực sâu thứ 72 bắt những ác ma trốn sâu trong huyết hải. Cuộc họp lần trước là 10 ngày trước, lúc đó Phở Giang Xích từng nói đã trấn áp 10 con ác ma cấp 5, còn 11 con ác ma chưa tìm thấy. Tuy rằng số nghị trưởng đi tìm ác ma đã nhiều hơn rất nhiều, nhưng Lộ Rèn Sở cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, số ác ma cấp 5 mà bọn họ bắt được nhiều nhất cũng chỉ thêm 1-2 con mà thôi. Huyết hải vực sâu hoàn toàn khác biệt với những vực sâu khác, huyết hải bao phủ toàn bộ tầng vực sâu đó có thể ngăn cách cảm nhận tinh thần, chỉ có thể dựa vào mắt thường tìm kiếm. Những vu sư nguyên tố ngũ hoàn ở tầng này chỉ có thể đóng vai trò bảo vệ, lực lượng chủ yếu tìm kiếm ác ma cấp 5 là những vu sư huyết mạch có thị lực kinh người. Lộ Rèn Sở khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tinh thần lực chìm vào bản nguyên chứa đựng, kích phát vu thuật nhảy không gian, hướng về huyết hải vực sâu thứ 72 nhảy tới. Ào ào. Vừa mới tiến vào huyết hải vực sâu, hắn liền ngửi thấy một mùi tanh tươi sộc vào mũi. Nhìn quanh bốn phía, trên dưới trái phải tất cả đều bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu đỏ sẫm. Cảm nhận tản ra, dễ dàng xuyên thấu sương mù màu đỏ sẫm, nhưng huyết hải phía dưới thì thế nào cũng không thể thấm vào được. Nghị trưởng Phờ Giang Xích bọn họ ở trong thứ không gian, trước tiên đi tìm bọn họ, giết hết những ác ma cấp 5 đã bắt được. Lộ Rèn Sở một bước ra, tiến vào thứ không gian, thi triển vu thuật nhảy không gian, tìm kiếm dấu vết của Phờ Giang Xích và những người khác. Chương 176. Phần kết. Chương 176 phần kết. Vụ. Không gian rung động gợn sóng nhỏ, cự nhân nguyên tố không gian cao 10 dặm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời một biển cây liên miên vô tận, cắm rễ vào hư không. Mỗi cây trong biển cây ít nhất cao 100 dặm, cành lá xung xuê, giữa những cành cây nhẹ nhàng lay động, một luồng hơi thở tràn đầy sức sống ập vào mặt. Sức sống tương phản rõ rệt với hư không chết chóc xung quanh, trông đặc biệt quái dị. Hệ thống sinh mệnh, chỉ cần chuẩn bị trước, sẽ trở nên đặc biệt khủng bố. Lộ Rèn Sở ngắm nhìn những cây phía dưới, trong lòng thầm cảm khái. Biển cây này, cho dù với cảm nhận của hắn cũng không thể bao phủ hoàn toàn, thậm chí còn kém rất xa ước tính sơ bộ, phạm vi khu rừng này ít nhất bao phủ cả triệu dặm hư không. Trong phạm vi bị rừng bao phủ này, vu sư trồng ra khu rừng này có thể cảm nhận tất cả, có thể tùy thời xuất hiện ở bất cứ đâu. Về tốc độ, về phạm vi cảm nhận, so với vu sư không gian cũng không hề kém cạnh. Nghị trưởng Lộ Rèn Sở, hoan nghênh đến với thế giới cây của ta. Ngay khi Lộ Rèn Sở quan sát khu rừng phía dưới, một cây đột nhiên phát ra dao động tinh thần, truyền âm cho Lộ Rèn Sở, ta đang trấn áp ác ma ở trung tâm thế giới cây, không thể đến nên đón, mong thứ lỗi. Nghị trưởng Tờ Giang Xích khách khí rồi, ta lập tức qua đó. Lộ Rèn Sở cười đáp lại một câu, sau đó thi triển vu thuật nhảy không gian, liên tục nhảy 3 lần về phía sâu trong biển cây hư không, mới cuối cùng đến được trung tâm biển cây. Khác với rìa biển cây, những cây ở trung tâm biển cây mỗi cây đều cao hơn 500 dặm, cành của chúng vươn rất dài, cuốn lấy nhau, bọc thành 11 quả cầu. Những quả cầu này cực kỳ khổng lồ, mỗi quả có đường kính hơn 5000 dặm. Phía trên những quả cầu khổng lồ này, một tôn cự nhân cao 30 dặm, toàn thân do hai màu xanh lam và xanh lục hợp thành đứng sừng sững trong hư không. Cự nhân từ từ vung hai tay, những quả cầu được bọc bởi cành cây vươn ra từ những cây phía dưới cũng theo đó mà dao động, không ngừng co rút hoặc phồng lên. Mỗi khi quả cầu co rút, bên trong đều truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương và tiếng gầm gừ tuyệt vọng của ác ma. Đối với cảnh này, Lộ Rèn Sở chỉ muốn nói một câu tao nhã, vĩnh viễn không lỗi thời. Nghị trưởng Lộ Rèn Sở, ngươi cứ khôi phục năng lượng nguyên tố trước đi, đợi ngươi khôi phục xong, ta liền thả lỏng ngăn cách tinh thần. Thấy Lộ Rèn Sở xuất hiện, Phờ Giang Xích dừng động tác, gật đầu với Lộ Rèn Sở, nói, trong 10 ngày qua, nghị trưởng đủ kẽ lại bắt được một con ác ma cấp 5, hiện tại ở đây tổng cộng có 11 con ác ma cấp 5 cần nhờ ngươi từng con tiêu diệt bản nguyên của chúng. Đây là việc ta nên làm, hơn nữa cũng không tính là phiền phức. Lộ Rèn Sở cười đáp lại một câu. Sau đó cũng không dây dưa, trực tiếp thôi động mô hình mình tưởng trong bản nguyên chứa đựng, hấp thu năng lượng nguyên tố trôi nổi trong thứ không gian để khôi phục. Không tính là phiền phức, nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của Lộ Rèn Sở, khóe miệng Phờ Giang Xích không khỏi co giật. Nếu thật sự không phiền phức, hắn cũng sẽ không đến bây giờ vẫn còn một con ác ma cấp 5 chưa giết được đặc tính vu thuật kỳ diệu của Lộ Rèn Sở, cho dù là hắn cũng cảm thấy hâm mộ. Về phần ác ma cấp 4, ở đây thì không có. Sau khi ngưng tụ thành thế giới cây, hắn gần như có thể không tốn chút sức lực nào một ngày nghiền nát ác ma cấp 4 hàng vạn lần. Bản nguyên của ác ma cấp 4 lại không nhiều, căn bản không chống lại được sự nghiền ép liên tục của hắn. Nghị trưởng Phờ Giang Xích, ta đã khôi phục xong rồi. Một lát sau, năng lượng nguyên tố của Lộ Rèn Sở hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Phờ Giang Xích nói. Được, ta liền thả lỏng hạn chế tinh thần. Phờ Giang Sít gật đầu, nhẹ nhàng vung tay, 11 quả cầu khổng lồ được tạo thành từ cành cây phía dưới, ánh sáng màu xanh lục trên bề mặt lập tức cảm đậm đi. Cảm nhận của Lộ Rèn Sơ lập tức thăm dò vào bên trong, đánh dấu không gian lên những ác ma cấp 5 này. Sau đó một bước bước ra, tiến vào không gian sâu hơn. Phờ Giang Sít thấy vậy, tâm niệm vừa động, những cành cây cấu thành quả cầu khổng lồ phía dưới đều bắt đầu co rút lại, để lộ ra phần lớn tứ chi của ác ma, để tiện cho vu thuật của Lộ Rèn Sơ tiến hành công kích bao trùm. Tiếp theo liền tiến vào quy trình quen thuộc. Từng viên thiên thạch rơi xuống, dễ dàng mang đi những ác ma cấp 5 bị trói buộc. Trong thời gian này, không ngừng có vu sư từ huyết hải trở về, tiến vào thứ không gian, ném những ác ma cấp 4 bắt được ra bên ngoài thế giới cây rồi quay người rời đi. Ác ma cấp 4 vừa được tự do thì vui mừng khôn xiết, lập tức liền muốn phá vỡ không gian một lần nữa, lén về huyết hải. Nhưng ngay sau đó, nó liền bị những cành cây vươn ra từ cây cối ở rìa thế giới cây trói lại, kéo vào thế giới cây. Từng cành cây không ngừng quấn lấy nó, cuối cùng quấn thành một quả cầu, dao động như nhịp tim. Tiếng kêu thảm thiết mà ác ma phát ra mỗi khi bị nghiền nát, giống như tiếng tim đập đầy quy luật và tiếp tục không ngừng. Thời gian trôi qua, thoáng chốc lại qua một tháng. Hô, ầm ầm. Cùng với tiếng nổ của thiên thạch, con ác ma cấp 5 cuối cùng bị trói buộc bởi cành cây triệt để vẫn lạc. Tính cả con ác ma cấp 5 này, Lộ Rèn Sơ tổng cộng đã tiêu diệt 14 con ác ma cấp 5. Trong đó hai con ác ma dư ra, một con là do đồ mẹn Mị Cổ, một nghị trưởng khác cùng tấn thăng với Lộ Rèn Sơ tìm thấy nửa tháng trước. Hắn dưới sự giúp đỡ của nghị trưởng Long Hùng Nghệ Đa, mang nó đến thứ không gian giao cho Phở Giang Xích, còn một con là do nghị trưởng Eddie mang về. Hiện giờ huyết hải vực sâu còn lại 8 con ác ma cấp 5. Chỉ cần tìm thấy những ác ma cấp 5 này, có nghĩa là cuộc chiến vực sâu thuộc về các nghị viên nghị trưởng hoàn toàn kết thúc. Về phần những ác ma vực sâu từ cấp 0 đến cấp 3 xử lý như thế nào và vấn đề phân chia thuộc về các tầng vực sâu, phải đợi sau này họp bàn. Một lát sau, Lộ Rèn Sơ khôi phục xong năng lượng nguyên tố, một bước bước ra khỏi tầng không gian vô cự, đến trên bầu trời biển cây. Những ác ma đó càng ngày càng biết trốn, một tháng mới tìm được hai con. Nhìn biển cây trống rỗng, Lộ Rèn Sơ không khỏi thở dài. Hắn còn nghĩ sớm kết thúc chiến tranh, trở về dựng tháp vũ sư, chiêu thu học đồ chứ. Xem ra hiện tại còn phải đợi một thời gian nữa. Về phần tự mình đi tìm trong huyết hải, hắn lại không thể tản ra cảm nhận, đi cũng vô dụng. Có được tiến độ hiện tại đã rất tốt rồi, thật ra trong dự định ban đầu, chúng ta chuẩn bị tốn 100 năm để thu dọn tàn cuộc. Phờ Giang Sít cười nói, vẫn là nhờ có ngươi xuất hiện, hiện tại xem ra nhiều nhất nửa năm là có thể xong việc. Hy vọng vậy. Lộ Rèn Sơ nhún vai, lại nói chuyện phiếm với Phờ Giang Sít vài câu, từ nhẫn không gian lấy ra máy truyền tin đại lục, tra cứu các tổ hợp phù văn cơ bản và mô hình vũ thuật. Tuy rằng trong vực sâu không thể liên lạc với thế giới vũ sư, đồng bộ truyền tải tin tức, nhưng những tin tức đã truyền tải trước đó sẽ không biến mất. Hắn tiếp theo muốn tự mình cấu trúc vũ thuật không gian, ngoại trừ thu thập phù văn cơ bản không gian là điểm khó khăn, còn phải làm phong phú thêm kho tàng kiến thức của mình. Xem nhiều hơn cấu trúc mô hình vũ thuật khác, có ích cho việc mở rộng tư duy, tăng thêm linh cảm. Một bên khác, Phờ Giang Sít cũng làm ra hành động giống với Lộ Rèn Sơ. Sự tiến bộ của vũ sư bắt nguồn từ việc tích lũy và kết hợp kiến thức. Kết tinh trí tuệ bộc phát ra từ vũ sư yếu đuối, cũng có thể mang đến linh cảm cho cường giả. Chương 176. Một năm sau. Hô, ầm ầm. Viên thiên thạch cuối cùng, dưới sự chứng kiến của 19 vị nghị trưởng, hàng trăm nghị viên nổ tung, tiêu diệt con huyết ma cấp 5 cuối cùng. Từ đó, tất cả ác ma tứ ngũ giai trong vực sâu đều bị diệt tuyệt. Cũng tuyên cáo cuộc chiến kéo dài gần 60 năm đến đây là kết thúc, liên minh vu sư giành được thắng lợi cuối cùng. Về phần những ác ma từ cấp 0 đến cấp 3 còn lại trong vực sâu, hiển nhiên không được các vu sư đứng ở đây xem thiên thạch nổ tung để vào mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, Lộ Rèn Sơ từ tầng không gian vô cự bước ra, tán đi chân thân nguyên tố, hóa thành hình dạng bản thể. Dưới mắt nhìn của mọi người, hắn ngại ngùng không đi thu xác huyết ma, chỉ đành trực tiếp bay về phía trung tâm nơi các nghị trưởng. Gặp qua nghị trưởng Lộ Rèn Sơ. Nhìn thấy Lộ Rèn Sơ đi ra, tất cả nghị viên đều cúi người hành lễ, những nghị trưởng khác ở trung tâm cũng đều cười gật đầu với hắn. Lộ Rèn Sơ thấy vậy thân hình ngược lại, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu đáp lại mọi người một phen rồi mới tiếp tục bay về phía trung tâm đám người. Hiện giờ hắn mặc trên người vẫn là áo bào vu sư hai màu đỏ vàng, bất quá cổ áo lại giống với những nghị trưởng khác, đều không còn bất kỳ dấu hiệu nào. Mỗi một vị nghị trưởng trong liên minh vu sư đều là sự tồn tại không ai không biết. Sự tôn sùng của bọn họ không còn cần những dấu hiệu khác để tôn lên. Trong đám nghị viên vòng ngoài, một vu sư mặc áo bào vu sư hai màu đỏ lục hướng Lộ Rèn Sơ ném tới ánh mắt hàm chứa cảm xúc phức tạp. Nhớ lại trước khi chiến tranh vực sâu bắt đầu, Lộ Rèn Sơ còn chỉ là một thiên tài mà hắn tương đối coi trọng. Xét thấy biểu hiện xuất sắc của hắn, hắn tặng cho Lộ Rèn Sơ một phòng thí nghiệm hạng nhất. Kết quả thời gian ngắn ngủi chưa đến 60 năm trôi qua, Lộ Rèn Sơ lại đã vượt lên trên đỉnh đầu hắn, trở thành một trong 24 nghị trưởng duy nhất của liên minh vũ sư. Hơn nữa hắn còn nghe nói vị trí nghị trưởng này là do các nghị trưởng tập thể đồng ý trao cho. Mức độ thái quá của chuyện này khiến hắn đến bây giờ vẫn có chút khó tiếp nhận. Vừa bay đến giữa các nghị trưởng đứng vững, Lộ Rèn Sơ phát hiện ra ánh mắt vi diệu này, có chút tò mò quay đầu nhìn lại, thấy vậy mà là Cúp Tơ, lập tức cười gật đầu với hắn. Đối với vị này, hắn vẫn rất có thiện cảm. Phòng thí nghiệm hạng nhất kia đã cùng hắn trải qua phần lớn cuộc đời. Tình cảm này, hắn sẽ không quên. Sau này Cúp Tơ nếu có chuyện gì, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Trong đám nghị viên, Cúp Tơ nhìn hiểu ý nghĩa được biểu đạt trong nụ cười của Lộ Rèn Sơ, hít sâu một hơi, trong lòng lóe lên một tia vui mừng, lần nữa hành lễ với Lộ Rèn Sơ. Một phòng thí nghiệm hạng nhất có thể đổi lấy sự ưu ái của một vị nghị trưởng, hắn kiếm lời lớn rồi à. Những nghị viên khác bên cạnh Cúp Tơ cũng chú ý tới động tác giữa hai người, đều không nhịn được nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Chư vị, chiến tranh vực sâu đã kết thúc, tiếp theo nên luận công hành thưởng. Đợi Lộ Rèn Sơ đứng vững, Phờ Giang Sít quét mắt nhìn một vòng các nghị viên đứng vào ngoài, mỉm cười mở miệng nói, các ngươi hiện tại có thể tự mình trở về thế giới vũ sư, tìm đại biểu nghị viên của đại lục mình để đổi công vân lấy mỏ ma tinh và lãnh địa. Hoặc là giữ lại công vân, đợi chúng ta định ra phương án phân chia vực sâu, dùng công văn đổi lấy lãnh địa vực sâu. Đừng cho rằng lãnh địa vực sâu vô dụng, nghị trưởng Lô Dẹn Sở trước đó đã có một đề nghị tính khả thi rất cao, các ngươi có thể trở về thế giới vu sư rồi đi xem. Nếu như ý tưởng này thật sự thành hiện thực, lãnh địa vực sâu sẽ trở nên không khác gì lãnh địa đại lục. Còn nữa, tháng 1 năm sau sẽ tổ chức một đại hội nghị, đến lúc đó nhớ đến tham dự đúng giờ. Nói đến đây, Phờ Giang Sít hơi dừng lại, khoát tay áo, nói, được, ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu đó, nếu các ngươi không muốn về thế giới vu sư thì ở vực sâu đi dạo cũng được, đi đi. Vâng, nghị trưởng Phờ Giang Sít. Các nghị viên đều hướng Phờ Giang Sít túi người hành lễ, sau đó bước lên con đường trở về. Vực sâu bọn họ sớm đã ở đủ rồi, hiện tại chỉ muốn về thế giới vu sư thả lỏng một phen, xoa dịu mệt mỏi do chiến tranh kéo dài mang lại. Chư vị, chúng ta cũng nên ra ngoài tiến hành hội nghị tổng kết. Phờ Giang Sít nhìn về phía mọi người bên cạnh nói, đại hội nghị là nơi xử lý những chuyện nhỏ, chuyện thật sự quan trọng đều do những cuộc họp nhỏ giữa các nghị trưởng quyết định, đây là thông lệ của liên minh vũ sư. Được, vậy đi thôi. Tốt, đi. Các nghị trưởng đều đáp lời, sau đó mỗi người thi triển vu thuật hướng về phía trên vực sâu bay đi. Tuy rằng dùng tân viêm của Dạ Xẻn cũng có thể triệu tập hội nghị, nhưng có một số nghị trưởng không có, chung quy không tiện bằng máy liên lạc đại lục. Lô Dẹn Sở cũng đáp một tiếng, bất quá lại không nhúc nhích đợi mọi người đi hết, hắn lúc này mới chạy đến bên cạnh con huyết ma cấp 5 kia, lấy những vật liệu quý giá trên người nó xuống đợi đến lần người chơi tiếp theo giáng lâm. Hắn sẽ phải tiêu tốn rất lớn, hiện tại tự nhiên không thể lãng phí những thứ tốt này. Thu dọn xong vật liệu, Lô Dẹn Sở lần nữa hóa thành cự nhân nguyên tố không gian, tinh thần lực chìm vào thức hải, chạm vào vu thuật nhảy không gian hướng về phía trên vực sâu nhảy vọt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến được cửa vào vực sâu nơi ba người Dạ Xẻn. Hiện giờ ở cửa vào vực sâu ngoại trừ ba người Dạ Xẻn và các vu sư vẫn luôn ở trong lĩnh vực nguyên tố của bọn họ, không có mơ ai. Những nghị viên nghị trưởng khác vẫn còn đang bay lên trên, phải mất 1-2 ngày mới có thể đến đông đủ. Gặp qua nghị trưởng Lô Dẹn Sở, những cự nhân nguyên tố ở trong lĩnh vực nguyên tố của Dạ Xẻn phát hiện Lô Dẹn Sở đến, đều cúi người hành lễ, ba vị nghị trưởng Dạ Xẻn cũng cách lĩnh vực gật đầu với hắn. Về phần những cự nhân nguyên tố ở trong lĩnh vực của hai vị nghị trưởng khác thì bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản không phát hiện ra Lô Dẹn Sở đến. Hiện tại ác ma cấp 4, cấp 5 phía dưới đã được dọn sạch, các vị không cần phải canh giữ ở đây nữa. Lô Dẹn Sở gật đầu đáp lại một phen, hướng về phía ba người Dạ Xẻn nói, hiện tại nghị trưởng Phờ Giang Sít bọn họ đang hướng về phía này chạy tới, đợi người đến đông đủ sẽ tiến hành một cuộc họp tổng kết. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc rồi sao? Dạ Xẻn nhìn Lô Dẹn Sở hóa thành cự nhân nguyên tố màu đen, trong lòng cảm khái và phần. Chiến tranh vực sâu là do hắn và Hits cảm giao chiến gây ra. Trước khi hắn chìm vào giấc ngủ, thế nào cũng không nghĩ đến nhân vật mấu chốt kết thúc cuộc chiến này vậy mà lại là Lô Dẹn Sở. Mới chỉ mấy chục năm a, Lô Dẹn Sở vậy mà đã từ một vu sư nhị hoàn nhỏ bé trở thành vu sư tứ hoàn, hơn nữa về địa vị ngang hàng với hắn đây quả thực là một kỳ tích gần như không thể xảy ra. Nhưng hồi tưởng lại con đường mà Lô Dẹn Sở đã đi, lại có thể phát hiện tất cả dấu vết đều rõ ràng vô cùng. Thiên phú chói sáng, cộng thêm một chút ủng hộ mà hắn đã cho, thế là một kỳ tích cứ như vậy mà ra đời. Khẽ lắc đầu, Dạ Xẻn đè xuống những suy nghĩ trào dâng trong lòng, thu hồi lĩnh vực nguyên tố, đối với những cự nhân nguyên tố xung quanh nói, ác ma vực sâu cấp 4, cấp 5 đã bị tiêu diệt hết, các ngươi có thể trở về rồi, công vân. Hắn hướng về phía các nghị viên này dặn dò một phen, nội dung không khác gì những gì Phờ Giang Sít đã nói trước đó. Hai vị nghị trưởng khác phụ trách phong tỏa cửa ra vực sâu cũng thu hồi lĩnh vực, giải tán những nghị viên tứ hoàn này. Chương 177. Phân chia lợi ích, uy hiếp và cảm tạ. Chương 177 phân chia lợi ích, uy hiếp và cảm tạ. Hai ngày sau, nguyên địa đại lục Mù Phi, phía trên vết nước vực sâu, bao gồm rẻ ruột vốn chấn giữ đại lục Diệu Tần, 24 vị nghị trưởng liên minh vu sư tề tiểu trên bầu trời. Chư vị, ta phát động đề tài hội nghị này có 3 mục. Đón gió biển nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, Phờ Giang Sít nhìn quanh mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị nói, mục đầu tiên là thương nghị về việc phân chia và định giá tầng vực sâu thứ 72. Mục thứ hai, xác định phương hướng phát triển và hạn chế chính của các phái hệ trong tương lai. Mục thứ ba, cải cách điểm cống hiến. Hiện tại trước tiến hành mục đầu tiên, về việc phân chia tầng vực sâu thứ 72, ta cho rằng vẫn nên theo quy củ cũ. 2/3 chúng ta chia, 1/3 giao cho liên minh vũ sư khống chế, có ai phản đối không? Nói xong, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lô Dẹn Sở và Đô Mẹn Mico. Việc chia 1/3 lợi ích thu được từ chiến tranh cho liên minh vũ sư là truyền thống cũ đã được định ra từ khi bắt đầu thần chiến. Những lợi ích này là để lại cho nghị viên, những tiểu gia hỏa dưới nghị viên và những người đến sau thuộc về nhường lợi và nâng đỡ. Về điểm này, các nghị trưởng khác đã sớm đạt thành nhất trí, hiện tại chủ yếu là muốn xem Lô Dẹn Sở và Đô Mẹn Mico có ý kiến gì không. Nếu có ý kiến, vậy thì thương thảo lại một phương án hợp lý. Ta không có ý kiến. Lô Dẹn Sở cười lắc đầu. Hắn trước đó chính là người được hưởng lợi từ quy định này, nếu không như vậy, hắn căn bản không lấy được lãnh địa và mỏ ma tinh lớn như vậy. Lập công, cũng phải có đồ để đổi mới được chứ. Nếu lãnh địa và mỏ ma tinh những vật tư then chốt đều ở trong tay các nghị trưởng, hắn lập công lao lớn hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi chút ma tinh và danh ngạch học đồ mà thôi. Nhu cầu nhất thời có thể thỏa mãn, nhưng dùng xong liền hết. Sau này muốn nữa, vậy thì tiếp tục cống hiến cho liên minh đi. Hiện tại đến lượt hắn nhường lợi, hắn tự nhiên sẽ không chặt đứt con đường của người đến sau. Ta cũng không có ý kiến. Đỗ Mạn Nhi cổ cũng nói theo. Xuất phát từ suy nghĩ lâu dài, hắn cho rằng đây là một biện pháp đúng đắn. Nếu như vắt kiệt người đến sau quá mức, có thể xảy ra một số chuyện không tốt. Được, đã mọi người đều không có ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy. Phờ Giang Sít gật đầu, giơ tay về phía trước một chỉ, một bản đồ mô hình màu xanh lam trải dài 48 tầng vực sâu hiện ra trước mặt mọi người, hắn chỉ vào bản đồ mô hình nói. Tiếp theo chúng ta chia 48 tầng vực sâu này đi, các vị trước dựa theo công sức mình bỏ ra, tự mình vạch ra nơi mình muốn, cuối cùng lại tiến hành điều phối. 48 tầng vực sâu này về diện tích lớn nhỏ không đồng nhất, có tầng dài hơn 30 vạn dặm, rộng hơn 20 vạn dặm, còn không bằng đại lục của thế giới Vu Sư rộng lớn. Có tầng lại dài rộng gần 1 triệu km, vô cùng rộng lớn, địa hình mỗi tầng vực sâu cũng không hoàn toàn giống nhau, trong đó kỳ quái nhất chính là tầng vực sâu thứ 72. Tuy rằng dài rộng 1 triệu km, nhưng toàn bộ tầng vực sâu đều bị huyết hải bao phủ, là nơi sinh ra huyết ma. Muốn thay đổi môi trường, độ khó không kém gì tạo lục địa ở vị diện Vu Sư. Nếu như kế hoạch của Lộ Rèn Sở có thể thực hiện, giá trị của tầng vực sâu này sẽ là thấp nhất. Nhưng nếu cuối cùng không thể thực hiện, vậy thì huyết ma do tầng vực sâu thứ 72 sản xuất ra lại cực nhiều, gần như tương đương với 10 tầng vực sâu khác cộng lại, giá trị các loại vật liệu thu được khi tiêu diệt huyết ma, xứng đáng với diện tích mà nó sở hữu. Tính không xác định trong đó cực lớn, giá trị cũng rất khó xác định. Rốt cuộc nên chọn mấy tầng vực sâu nào đây? Lộ Rèn Sở nhìn chằm chằm vào bản đồ mô hình 48 tầng vực sâu, rơi vào trầm tư. Dù sao tầng vực sâu thứ 72 hắn sẽ không chọn, lãnh địa vực sâu của hắn, về sau mục đích chủ yếu nhất là để người chơi đi giết ác ma vực sâu, để hắn gom đủ điểm bản nguyên, xem bảng điều khiển thứ tự rốt cuộc có tác dụng gì. Tất cả tiền đề đều phải lấy việc người chơi giết ác ma thuận tiện làm chủ. Muốn giết huyết ma trong huyết hải của tầng vực sâu thứ 72, phải lặn xuống biển, vô cùng phiền toái. Hơn nữa không thể sử dụng năng lực cảm nhận, hạn chế rất lớn đối với Vu Sư nguyên tố, lập tức chặt bỏ một nửa người chơi, hiển nhiên không thích hợp làm lựa chọn tốt nhất. Với công lao thu dọn tàn cuộc của hắn, lấy 3 tầng lãnh địa vực sâu không lớn không nhỏ hẳn là không có vấn đề, nhiều hơn nữa thì có chút quá rồi, phải so sánh kỹ xem những tầng vực sâu nào có lợi nhất. Vẫn là ngươi chọn trước đi, dù sao công lao của ngươi mới là lớn nhất. Ngay khi Lộ Rèn Sở suy nghĩ, Rẹ Ruột nhìn tờ Giang Xít, cười nói: "Đúng, xét về tình về lý đều nên do ngươi chọn trước." Dạ Sễn cũng gật đầu tán thành. Tán thành? Tán thành? Từ các góc độ mà nói, Phở Giang Xít đều là người bỏ ra nhiều công sức nhất trong cuộc chiến vực sâu lần này, vì vậy, mọi người đều lần lượt lên tiếng để Phở Giang Xít chọn trước. Cũng được. Phở Giang Xít nhìn quanh một vòng, cười nói: "Ta ở giai đoạn đầu xâm lăng vực sâu lần này, một mình chống lại 5 con ác ma cấp 5, giai đoạn giữa càng là khống chế 10 con ác ma cấp 5, lấy từ tầng vực sâu thứ 25 đến tầng vực sâu thứ 34 mọi người hẳn là không có ý kiến gì chứ?" Trong lúc nói chuyện, hắn vừa nghĩ, 10 tầng vực sâu phía trước bản đồ mô hình tự động tách ra, bay đến bên cạnh hắn. Tầng vực sâu thứ 25 đến 34 tổng cộng 10 tầng, diện tích chiếm được cộng lại chỉ bằng khoảng 1/7 của 48 tầng vực sâu. Với công lao của hắn, cho dù lấy thêm 3 tầng vực sâu nữa cũng được, bất quá hắn luôn thích chừa đường lui cho người của mình. Chiếm hết tất cả, không phù hợp với nguyên tắc hành sự của hắn. Có thể. Không vấn đề. Hay là chọn thêm 2 tầng nữa. Đối với sự khiêm nhường của Phờ Giang Xít, các nghị trưởng đều hiểu rõ, tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn có người muốn hắn chọn thêm 2 tầng vực sâu. Không cần, nếu như thiết tưởng của nghị trưởng Lộ Rèn Sở thật sự có thể thành, phần lớn học đồ Vu Sư được sinh ra trong 10 tầng vực sâu này có lẽ có thể thỏa mãn vị trí vu thuật mà ta cần sau khi tấn thăng lục hoàn. Phờ Giang Xít khẽ lắc đầu. Nếu như không thành, lãnh địa vực sâu đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa cũng không lớn như vậy. Trung quy vẫn có hy vọng thành công. Rẽ Rốt giơ tay cách không vạch ra 2 tầng vực sâu trên bản đồ, kéo đến bên cạnh, cười nói: "Công lao của ta không bằng nghị trưởng Phờ Giang Xít, vậy chọn tầng vực sâu thứ 43, 45, 47 đi." Công lao của hắn trên chiến trường chỉ có thể tính là bình thường, nhưng giai đoạn đầu cứu viện Dạ Sễn, phía sau chủ trì sự vụ thế giới Vu Sư cũng lao tâm khổ tứ, vạch ra 3 tầng vực sâu hợp tình hợp lý. Về phần có người có ý kiến hay không, vậy thì vẫn chưa biết được. Hiện tại chỉ là bước đầu vạch định mà thôi, lãnh địa của Phờ Giang Xít không ai nghi ngờ, những người khác thì không chắc. Ta ở trong cuộc chiến vực sâu lần này cũng không có đóng góp gì quá lớn, vậy lấy 1/3 của tầng vực sâu thứ 38 đi. Đồ Mện Nghị Cổ cũng đưa tay ra, cách không trên mô hình tầng vực sâu thứ 38 nhỏ nhất vạch ra 1/3 địa bàn, kéo đến bên cạnh mình. Diện tích tương ứng với mảnh đất này dài khoảng 10 vạn dặm, rộng khoảng 8 vạn dặm. Chương 177. Hắn hiện tại chỉ là tứ hoàn, tiêu diệt ác ma cấp 4 dễ dàng, nhưng ác ma cấp 5 căn bản không phải là thứ hắn có thể giết hoặc kiểm chế được. Nhưng yếu tố mấu chốt quyết định thắng bại lại chỉ ở trên người ác ma cấp 5, ác ma cấp 4 chỉ là thứ thêm vào mà thôi. Đối với lựa chọn của Đồ Mện Nghị Cổ, ngược lại không ai có ý kiến. Thật ra theo công lao của hắn, có thể lấy một nửa tầng vực sâu thứ 38, bất quá nhiều hay ít đều xem lựa chọn của chính hắn, không ảnh hưởng gì lớn. Ta ở giai đoạn đầu chiến tranh vực sâu, kiềm chế. Ta. Từng vị nghị trưởng liên tiếp đưa ra lựa chọn, phân chia bánh lớn. Cũng không có ai tranh cãi, tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng đợi đến khi quyết định cuối cùng, sự bình tĩnh này phần lớn sẽ bị phá vỡ. Thiết tưởng mà Lộ Rèn Sơ đưa ra, thật sự là có hy vọng đạt thành, liên quan đến tình cảnh có thể phải đối mặt sau khi đột phá lục hoàn, bọn họ đều muốn tích lũy thêm chút nội tình cho mình. Ta phụ trách thu dọn tàn cuộc, vậy muốn tầng vực sâu thứ 51, 63, 65 đi. Sau khi so sánh, Lộ Rèn Sở cũng đưa ra lựa chọn của mình. 3 tầng vực sâu này, trong 48 tầng vực sâu bình thường không có gì đặc biệt, chiều dài và chiều rộng đều khoảng 50 vạn dặm. Trong đó chủ yếu là cốt vực sâu nơi sinh ra cốt ma và sơn giác vực sâu nơi sinh ra giáp ma. So với các loại ác ma khác, hai loại ác ma này tính là dễ giết nhất, phù hợp với quy hoạch. Lựa chọn của Lộ Rèn Sở cũng không gây ra sóng gió gì. Tuy rằng ở giai đoạn đầu chiến tranh, thời điểm gian nan nhất hắn không đến, nhưng thu dọn tàn cuộc cũng là một công lao lớn. Bởi vì thời gian kéo dài, ác ma bởi vì nguy cơ sinh tử thường xuyên, là có khả năng đột nhiên xuất hiện ác ma lục giai. Bọn họ trong cuộc chiến này đã tận mắt nhìn thấy 3 vị ác ma cấp 4 đột nhiên đột phá thành ác ma cấp 5, dẫn đến 7 vị nghị viên vẫn lạc. Hệ thống bản năng chính là huyền diệu như vậy. Mà sự xuất hiện của Lộ Rèn Sở chặt đứt khả năng này, liền đáng giá 3 tầng lãnh địa vực sâu. Ta ở giai đoạn phản kích giữa chiến tranh, một mình kiểm chế 4 con ác ma cấp 5 năm, muốn tầng vực sâu thứ 41. Dạ Sễn nói theo. Ta ở chiến tranh. Ta. Việc phân chia lãnh địa vực sâu được tiến hành một cách trật tự. Sau hai vòng phân chia, không bao lâu, ngoại trừ tầng huyết hải vực sâu thứ 72, các vực sâu khác đã được phân xong. Không còn cách nào khác, địa hình tầng vực sâu thứ 72 thật sự quá đặc biệt. Các vu sư có mặt ở đây đều là những tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của liên minh vu sư, căn bản không thiếu những vật liệu ác ma đáng giá gì. Vị trí vu thuật học đồ và kết tinh trí tuệ có thể được sinh ra từ thiên tài, tình nghĩa mới là mục tiêu của bọn họ. Mà những thứ này đều cần lãnh địa đủ lớn, sinh ra đủ nhiều phàm nhân mới có hy vọng đạt được. Xem ra chư vị có ý kiến rất lớn với huyết hải vực sâu, vậy ta liền đem tầng thứ 72 cũng thành lãnh địa thuộc về liên minh, ngoài ra lấy ra tầng vực sâu thứ 24 cho mọi người phân chia đi. Thấy không ai lên tiếng nữa, Phở Giang Xít lập tức nói: "Vừa hay, ta vừa mới được chia một tầng lãnh địa vực sâu, tầng vực sâu thứ 24 cũng cho ta đi." Ed đã mắt sáng lên, lập tức liền muốn đem tầng vực sâu thứ 24 mới được Phở Giang Xít ngưng tụ kéo qua. Kết quả những sợi năng lượng màu đỏ vừa mới chạm vào mô hình bản đồ, liền bị một tầng bình chướng màu tím đánh tan. "Theo, ngươi có ý gì?" Nghị trưởng Long Hùng Ed đã thấy vậy, tức giận trừng mắt nhìn lão giả mặc áo bào tím đứng cách đó không xa. "Công lao của ngươi cũng không nhiều lắm, lấy hai tầng còn chưa đủ sao?" Keo nhướng mày, hỏi ngược lại: "Ta một mình chống lại 5 con ác ma cấp 5 mê công, gắng gượng kéo dài 2 năm, ngươi bảo đây là công lao không nhiều lắm?" Ed đã tức giận hỏi. "Hừ, 2 năm sau nếu không phải Ed đi mang theo 17 nghị viên cứu ngươi, ngươi có sao không ta không biết, 16 nghị viên huyết mạch đi theo ngươi ít nhất phải chết một nửa." Keo nhếch môi chế giễu. "Ngươi bảo đây là công lao? Ta..." Không chỉ riêng nghị trưởng Long Hùng Ed bên này, những nơi khác cũng dần dần có chút tiếng tranh luận. "Rẽ rốt, ngươi không làm gì hết, dựa vào cái gì lấy 3 tầng vực sâu? Dạ Sen, chiến tranh vực sâu chính là do ngươi gây ra, còn mặt mũi nào lấy 1 tầng vực sâu? Hugo, ngươi từ đầu đến cuối chỉ kiềm chế một con huyết ma ngũ giai, sao dám lấy 1.5 tầng vực sâu?" "Ta..." Bất kể là nghị trưởng phạm sai lầm trong chiến tranh, hay là nghị trưởng có công lao không tương xứng với diện tích vực sâu được phân chia, đều bị chỉ ra. Có một số nghị trưởng bị điểm tên thích hợp giao ra một số mô hình bản đồ, có một số thì cố gắng tranh luận, còn có một số vô lý cũng cố gắng tranh luận. Lô Rèn Sở phát hiện sắc mặt Dạ Sen khó coi, liền muốn giao ra bản đồ vực sâu đã đến tay, lập tức nhíu mày, nhìn về phía nghị trưởng đủ kẻ mặc áo bào vu sư màu máu, hai mắt sắc bén như chim ưng đang đưa ra chất vấn nói: "Nếu như lúc đó ở đại lục Mụ Phì là ngươi, ngươi có thể bảo đảm ngăn cản Hịt Cảm, khiến hắn không thể phá hoại phong ấn vực sâu sao?" "Hịt Cảm phá hoại phong ấn vực sâu là chuyện đã được định trước, cho dù Phờ Giang Xít cũng không thể ngăn cản. Từ khi hắn đem thần lực hắc ám thẩm thấu vào mặt đất, kết cục đã được định đoạt. Ta không thể..." Thấy người phản bác hắn là Lô Rèn Sở, không phải Dạ Sen, đủ kẻ hơi nhíu mày, do dự một lát, thở dài một hơi nói: "Thôi vậy, cứ như vậy đi. Nếu thật sự muốn phản bác lại, hắn vẫn có lời để nói, ví dụ như, nếu ở vào tình cảnh của Dạ Sen, tuy rằng cũng không ngăn cản được Hịt Cảm, nhưng ta cũng sẽ không mặt dày lấy vực sâu." Bất quá xuất phát từ kiêng kỵ đối với đặc tính vu thuật thiên thạch của Lô Rèn Sở và năng lực tùy ý ra vào tầng không gian sâu hơn, hắn thật sự không muốn đắc tội với vị hậu bối này. Dù sao cũng chỉ là một tầng vực sâu mà thôi, biểu hiện của Dạ Sen sau khi tỉnh lại cũng thật sự xứng đáng với tầng vực sâu này, hắn lập tức chuyển mục tiêu, nhìn về phía nơi khác. Những người khác nhắm vào Dạ Sen, cũng vì vậy mà chuyển mục tiêu đặc tính của thuật đại thiên thạch, uy hiếp là cực kỳ khủng bố. Không ai nguyện ý vì lợi ích không lớn mà phát sinh ma sát với Lô Rèn Sở. "Nghị trưởng Lô Rèn Sở, cảm ơn cậu." Dạ Sen ngăn động tác đưa bản đồ mô hình ra, nhìn Lô Rèn Sở, tâm tình cực kỳ phức tạp nói một tiếng cảm ơn. Nói thật, rất lâu trước kia hắn đã từng nghĩ đến tương lai Lô Rèn Sở có thể giúp được hắn. Nhưng khi tương lai kia thật sự đến, hắn vẫn có chút bàng hoàng. Tầng vực sâu này, đối với hắn mà nói rất quan trọng. Lãnh địa hắn tích lũy ở đại lục Mụ Phỉ cơ bản đã không còn, hiện tại chỉ còn lại một khối lãnh địa vương quốc ở đại lục Nhụ Tần. Với thân phận của hắn, cũng có thể từ những đại lục khác lấy thêm một khối lãnh địa đế quốc, nhưng lãnh địa chỉ vạn dặm, hiển nhiên không đủ để hắn làm bao nhiêu nghiên cứu. Thời gian hắn đột phá lục hoàn sẽ vì vậy mà kéo dài rất nhiều. Tin tức tốt duy nhất là, hắn sở hữu kỳ vật có thể sửa chữa bản nguyên chứa đựng hệ hỏa, về tuổi thọ sẽ dài hơn rất nhiều so với người khác. Cho dù mất đi tầng vực sâu này, tương lai cũng có cơ hội dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, đột phá đến lục hoàn. Về phần hiện tại, bởi vì sự giúp đỡ của Lộ Rèn Sơ, chỉ cần vực sâu thật sự có thể cải tạo thích hợp cho phàm nhân sinh tồn, tiến độ tích lũy kinh nghiệm của hắn sẽ được đẩy nhanh rất nhiều. "Ngài trước kia đã giúp ta nhiều như vậy, ta giúp ngài chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?" Lô Rèn Sở nhìn Dạ Sen, khóe miệng hơi nhếch lên. Chương 178. Đề tài của Lô Rèn Sở. Chương 178 đề tài của Lô Rèn Sở. Một giờ sau, tranh chấp về lợi ích cuối cùng cũng hạ màn. Trong thời gian này, Lô Rèn Sở giống như một người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn các nghị trưởng tranh luận điều đáng nói là, rẽ rốt, người quen biết với hắn một chút cuối cùng vẫn không thể giữ được tầng vực sâu thứ 3, bất quá cũng lấy được 2 tầng vực sâu đối với việc này, Lô Rèn Sở không nghĩ đến việc lên tiếng giúp đỡ. Bởi vì tình cảnh của rẽ rốt và Dạ Sen là khác nhau, chỉ là đang tranh thủ lợi ích lớn hơn mà thôi, không có tính tất yếu phải giúp đỡ. "Chư vị, tiếp theo chúng ta thảo luận một chút về việc định giá công hơn cho 24 tầng lãnh địa vực sâu còn lại đi." Phờ Giang Xít ở trung tâm thấy mọi người dừng tranh chấp, lập tức mở miệng nói: "Các ngươi có ý tưởng gì về việc định giá lãnh địa vực sâu, đều nói ra trước, cuối cùng thông qua bỏ phiếu quyết định chọn loại nào?" "Định giá cho lãnh địa vực sâu, mục đích là để tiêu hao công hơn chiến tranh của nghị viên và các vu sư dưới trướng bọn họ định quá ít không thích hợp, định quá nhiều lại lo lắng bọn họ không muốn đổi lãnh địa vực sâu, tu đùn kéo nhau đi đổi lãnh địa đại lục và mỏ ma tinh. Như vậy, mỏ ma tinh và lãnh địa đại lục để lại cho người đến sau sẽ giảm mạnh. Và giá cả của các tầng vực sâu cũng nên có sự phân biệt, nói chung là khá phức tạp. Bất quá bọn họ đám người này chỉ cần xác định trước một khung sườn đại khái, về phần chi tiết cụ thể, đợi đại nghị hội bắt đầu giao cho các nghị viên hoàn thiện là được. Ta cảm thấy định giá lãnh địa vực sâu đại thể duy trì ở 1/8 lãnh địa đại lục là thích hợp hơn. Nghị trưởng hệ Lôi Teo dẫn đầu mở miệng nói, ta trước đó đã xem báo cáo về nghiên cứu lò năng lượng, phát hiện hiện tại đám vu sư chuyên tinh nghiên cứu lò năng lượng kia cũng không có tiến triển gì lớn. Định quá cao, sợ là không ai muốn đổi. 1/8 quá thấp. Nghị trưởng Long Hùng S đã lắc đầu, như 23 tầng vực sâu phía trước, ta cho rằng định ở 1/5 lãnh địa đại lục mới thích hợp hơn, mà huyết hải vực sâu, định ở 1/10 ta đều cảm thấy có chút cao. Không đúng. Nghị trưởng hệ Kim Yeo phản bác, chúng ta có lẽ không coi trọng huyết hải vực sâu, nhưng đối với đám người nhỏ bé mà nói, vật liệu huyết ma trong huyết hải vực sâu có thể đổi rất nhiều điểm cống hiến. Bọn họ không chỉ cần vị trí vu thuật, các tài nguyên khác cũng có nhu cầu. Vì vậy, ta cho rằng định giá huyết hải vực sâu nên thống nhất với các vực sâu khác. Ta cảm thấy 1/5 đều quá thấp, 1/3. Được rồi, ngươi. So với trước kia, hiện tại các nghị trưởng phát biểu tuy rằng vẫn lấy phản đối lẫn nhau là chủ yếu, nhưng không khí lại cực kỳ ôn hòa, đều dùng một loại tư duy lý tính hơn để xem xét vấn đề. Bởi vì việc định giá 24 tầng vực sâu không liên quan đến lợi ích của chính bọn họ. Những phát biểu hiện tại của bọn họ cơ bản đều xuất phát từ chân tâm, gần như toàn bộ đều là vì liên minh vu sư mà suy xét. Nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, ngươi cảm thấy định giá ở mức bao nhiêu mới thích hợp? Dạ Sen nhìn về phía Lộ Dẹn Sở vẫn luôn không nói chuyện, có chút tò mò mở miệng hỏi. Phương án phân chia mà nghị trưởng S đã đưa ra tương đối thích hợp, không cao không thấp, có thể thu hút các nghị viên đổi lấy lãnh địa vực sâu hơn, để lại nhiều lãnh địa đại lục và mỏ ma tinh hơn. Lộ Dẹn Sở đáp, bất quá đối với kiến giải của hắn về huyết hải vực sâu, ta không tán thành. Về điểm này, nghị trưởng Yeo bổ sung rất tốt. Thật ra trong lòng hắn, giá trị của lãnh địa vực sâu quả thực gấp ngàn lần lãnh địa đại lục đất liền ở các vị diện khác rất nhiều, không thiếu mấy khối không gian sinh tồn của phàm nhân. Mà vực sâu lại chỉ có một cái phía dưới vị diện vu sư này, vu sư vực sâu về sau đều phải mời người tạo ra nhiều đại lục trong vực sâu, để ác ma sinh sôi nhanh hơn, mới có thể chiết xuất đầy đủ huyết mạch ác ma để tới ghép, chống đỡ tiến lên giai. Huyết hải là nơi sản sinh huyết ma lớn nhất, thậm chí được các vu sư vực sâu tốn giá cao tìm đến vu sư sinh mệnh điều chế dung dịch dinh dưỡng đặc biệt, đổ đầy toàn bộ tầng vực sâu. Bất quá chỉ xét hiện tại mà nói, giá trị của vực sâu quả thật chỉ bằng 1/5 đại lục vu sư. Cho dù nghiên cứu mặt trời vực sâu đạt được thành quả, giá trị cũng chỉ có thể đạt tới 1/2 đại lục vu sư. Dù sao duy trì sự tồn tại của mặt trời vực sâu, tiêu diệt ác ma non yếu sinh ra từ địa hình đặc biệt, phòng ngừa chúng gây hại cho phàm nhân, đều cần chi phí. 1/5 sao? Dạ Sen như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn vốn tưởng rằng Lộ Dẹn Sở sẽ đề nghị định giá cao hơn, ví dụ như 1/3, thậm chí 1/2. Dù sao kế hoạch cải tạo vực sâu là do Lộ Dẹn Sở nghĩ ra, về việc có thể hoàn thành hay không, hẳn là tự tin hơn bọn họ. Hiện tại xem ra, Lộ Dẹn Sở vẫn rất lý trí, càng thiên về giá 1/5 không cao không thấp này. 10 phút sau, tiếng thảo luận dần dần lắng xuống. Phờ Giang Sít lấy ra máy truyền tin đại lục, đem tất cả kết quả thảo luận đều chỉnh lý ra, sắp xếp thành hàng, chiếu ra một màn sáng, sau đó hướng tất cả mọi người có mặt phát ra một tin nhắn mời bỏ phiếu. Lộ Dẹn Sở đến ký lại, phát hiện có đến gần 100 loại phương án định giá, loại phương án định giá mà hắn đề xuất cũng nằm trong đó. Đây là tất cả phương án định giá mà mọi người đã đề xuất trước đó. Phờ Giang Sít nhìn quanh một vòng, nói, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đi, phương án nhận được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành phương án định giá cuối cùng. Lộ Dẹn Sở lấy ra máy truyền tin, mở tin nhắn mời bỏ phiếu mà Phờ Giang Sít phát ra, bỏ một phiếu cho lựa chọn định giá tất cả lãnh địa vực sâu bằng khoảng 1/5 lãnh địa đại lục vu sư. Các nghị trưởng còn lại cũng lần lượt lấy ra máy truyền tin đại lục của mình, bỏ một phiếu cho mức giá mà mình xem trọng. Rất nhanh, 24 phiếu đều đã được bỏ xong. Mức giá mà Lộ Dẹn Sở lựa chọn, tổng cộng nhận được 3 phiếu, Dạ Sen và Yeo đều bỏ phiếu cho mức giá này đáng tiếc, số phiếu mà mức giá này nhận được vẫn không phải là cao nhất. Mức giá nhận được nhiều phiếu nhất là 23 tầng vực sâu phía trước bằng 1/4 lãnh địa đại lục, huyết hải vực sâu bằng 1/7 lãnh địa đại lục, tổng cộng nhận được 5 phiếu. Được, định giá lãnh địa vực sâu đại khái cứ định ở phạm vi này. Phờ Giang Sít tắt hình chiếu, nói, tiếp theo bắt đầu mục thứ hai, xác định phương hướng phát triển chính của các phái hệ trong tương lai và hạn chế. Hiện tại chúng ta đã không còn ngoại địch, đối nội cũng nên tiến hành một số hạn chế nhất định, thế giới vu sư chỉ có lớn như vậy, không chứa được quá nhiều cường giả. Trước đó chúng ta đã thảo luận về việc hạn chế phương pháp đột phá tứ hoàn, hiện tại có thể tiến hành thương nghị chi tiết hơn, mọi người có ý tưởng gì thì cứ nói ra trước đi. Trong tình huống không gian, tài nguyên có hạn, việc hạn chế các vu sư cấp dưới, tạo ra ngưỡng cửa là việc nhất định phải tiến hành. Hạn chế vị trí vu thuật chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Dù sao vu sư học tập chuyển thừa trước tứ hoàn căn bản không cần vị trí vu thuật học đồ, điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ càng có nhiều người thành tựu tầng lớp cao nhất, cũng có nghĩa là quyền lực của bọn họ những người này bị phân chia càng nhiều. Bọn họ mạo hiểm tính mạng đồ thần, diệt ma mới đổi lấy thế giới hòa bình như hiện tại. Nếu người đến sau chỉ cần thiên phú đủ, vận khí tốt là có thể sánh vai với bọn họ, không thể nghi ngờ là không công bằng. Chương 178 đây là suy nghĩ của phần lớn người có mặt hoặc có thể nói là tất cả nghị trưởng ngoại trừ Lộ Dẹn Sở. Lộ Dẹn Sở hiểu sâu sắc rằng, muốn thay đổi điều này, chỉ có một cách, đó chính là lấy được chìa khóa mở ra kỷ nguyên vị diện. Bên ngoài vị diện có vô số cơ hội, tài nguyên đồng dạng cũng đi kèm với vô số nguy hiểm. Bất quá tuy rằng có nguy hiểm, nhưng hắn hiểu rõ, tự mình mở ra vị diện, đi ra ngoài, luôn tốt hơn gấp ngàn vạn lần so với bị người khác cậy mở vị diện xông vào. Tìm kiếm chìa khóa kia là một trong những mục tiêu chính tiếp theo của hắn. Ta cho rằng sau này có thể dùng việc sáng tạo, dung hợp vũ thuật và các phái hệ nguyên tố mới để đánh giá cống hiến, khi cống hiến tích lũy đến một mức độ nhất định, có thể lấy được phương pháp đột phá tứ hoàn. Nghị trưởng hệ thổ tổng dẫn đầu lên tiếng. Những gì có thể mang đến giúp đỡ cho bọn họ, cơ bản chính là vũ thuật mới và linh cảm vũ thuật dung hợp. Có ích cho bọn họ, liền có thể tích lũy giá trị, lấy được phương pháp đột phá tứ hoàn, đây ở trong mắt hắn rất hợp lý. Có lý, nhưng ngươi quên một điểm, cấu trúc phủ văn cơ bản cũng rất có giá trị. Nghị trưởng hệ Phong Eslin nhắc nhở. Không sai, còn có lò năng lượng, nếu như có vu sư có thể đột phá trên phương diện đó, cũng nên cho tích lũy công hiến. Nghị trưởng hệ Kim Ý EO bổ sung một câu. Ừm, về phương diện dược tế, ta cảm thấy cũng nên mở một lối. Còn có, từng vị nghị trưởng liên tiếp bổ sung chi tiết. Thêm hạn chế là việc bắt buộc phải làm, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến việc chặn đường người đến sau, nếu không cũng sẽ không dự lưu nhiều tài nguyên như vậy. Thông qua vô số hạn chế, sàng lọc ra thiên tài ưu tú hơn, cũng là một trong những ý định của bọn họ. Không bao lâu, khi tất cả mọi người đều nói ra suy nghĩ của mình, Phờ Giang Xít chỉnh lý lại, từng điều thuật lại, để mọi người bỏ phiếu quyết định thông qua hoặc phủ quyết. Cuối cùng phần lớn đề nghị đều được thông qua, chỉ có một vài đề nghị thái quá bị phủ quyết. Mục thứ 2 đến đây là kết thúc, tiếp theo chúng ta bắt đầu mục thứ 3, về cải cách điểm cống hiến. Phờ Giang Xít nói, hiện tại hệ thống giao dịch ghi chép công lao của chúng ta quá tạp loạn, có điểm cống hiến, giá trị công vân, còn có tích lũy cống hiến vừa mới được đề xuất. Trong đó thể chế điểm cống hiến cơ bản nhất có một số sơ hở, như giá trị quá cố định. Giá trị thực tế của một số tài nguyên biến động theo từng giai đoạn thời gian, nhưng chúng ta lại dùng một số tài nguyên quý giá bổ sung, gắng gượng định giá trị của điểm cống hiến trong một ngưỡng giá trị. Tuy rằng điều này đối với chúng ta mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng chung quy đây là một sai sót. Vì vậy, ta cho rằng đã đến lúc tiến hành tinh giản một lần, chư vị có tán thành đề nghị của ta không? Vật mà hắn nói dùng để định giá trị điểm cống hiến là các vật phẩm như quyển trục tứ hoàn, dược tế thiên phú minh tưởng, nhẫn không gian, v.v. Tiến hành cải cách để những vật phẩm này phù hợp với giá trị vốn có của chúng, có lẽ sẽ có ích hơn cho việc ổn định. Đây là dự định ban đầu của hắn để lại sau chiến tranh vực sâu mới tiến hành thử nghiệm. Hiện tại chiến tranh vực sâu kết thúc sớm, cũng là lúc lấy ra mắt. Có thể. Không vấn đề, nói xem ngươi muốn sửa như thế nào đi. Đúng vậy, lấy biện pháp giải quyết của ngươi ra xem thử, ta xem có điểm nào cần bổ sung không. Cải cách điểm cống hiến đối với các nghị trưởng mà nói không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, thái độ của bọn họ phần lớn là tò mò, muốn xem Phờ Giang Xít muốn sửa như thế nào. Thì ra là chế độ giao dịch mà tinh do vị này đề xuất. Lô Dẹn Sở nghe những nghị luận của các nghị trưởng khác, trong lòng có chút bừng tỉnh đối với việc điểm cống hiến biến thành ma tinh, hắn cũng không có ý kiến gì, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Vì vậy, hắn vui thấy điều đó thành hiện thực. Ý tưởng của ta là chuyển đổi điểm cống hiến thành ma tinh, như vậy. Phờ Giang Xít từ thuật lại ý tưởng của mình. Khi hắn nói xong, đương nhiên là không ai phản đối, đề nghị này cứ như vậy được thông qua. Được, đề tài của ta đã nói xong, các vị có đề tài nào muốn bổ sung không? Phờ Giang Xít nhìn quanh hỏi. Ta có một đề nghị cần bổ sung. Lô Dẹn Sở nghe vậy, lập tức mở miệng nói. Về phương châm sắp xếp người chơi, hắn muốn nhân cơ hội nghị hội lần này quyết định. Mời nói. Phờ Giang Xít gật đầu, giơ tay ra hiệu. Các nghị trưởng còn lại cũng tò mò nhìn sang, rất muốn biết vị thiên tài xuất sắc nhất của Liên Minh Vu Sư sau Phờ Giang Xít này lại có ý tưởng mới gì. Các vị có biết về chuyện người chơi không? Lô Dẹn Sở cười nói, nếu có ai còn chưa biết, có thể xem cơ sở dữ liệu ngay bây giờ. Những nghị trưởng này có người vừa mới từ vực sâu bay lên, sau đó liền bắt đầu hội nghị, không biết người chơi xuất hiện cũng là bình thường. Người chơi, ta xem thử. Thật thần kỳ, vậy mà có thể thông qua tiêu hao ma tinh để tối ưu hóa vu thuật. Ừm. Bất tử, có thể tiêu hao ma tinh để nâng cao tinh thần lực. Không, ta cho rằng bọn họ không phải bất tử, mà là có thể phục sinh sau khi chết. Được rồi, là ta nói không đủ chặt chẽ. Thật muốn nghiên cứu bọn họ a, đáng tiếc đã biến mất rồi. Đúng vậy. Sau khi xem xong tư liệu về người chơi, phần lớn nghị trưởng đều rất tiếc nuối. Rõ ràng thế giới vu sư trước đó đã xuất hiện những tồn tại thần kỳ như vậy, bọn họ lại vì chiến tranh mà bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu, thật sự có chút đáng tiếc. Dễ rốt, người trước đó đã nghiên cứu người chơi, kết quả nói là không phát hiện ra gì, không phải là đang qua loa với chúng ta đó chứ? Nghị trưởng Long Hùng Esda có chút nghi ngờ nhìn dễ rốt. Phần lớn tinh lực của ta đều đặt ở việc bố trí lộ tuyến tác chiến của quân đoàn, không nghiên cứu được 2 ngày, không nghiên cứu ra được gì cũng là bình thường. Dễ rốt trước tiên giải thích một câu, sau đó lại nói, bất quá bên lộ rèn sờ ngược lại đã có thành quả, nghiên cứu ra phương pháp có thể thông qua ma tinh để nâng cao tinh thần lực. Lời này của hắn vừa nói ra, những nghị trưởng vốn còn nghi hoặc vì sao tinh thần lực của Lộ Dẹn Sở đột nhiên đạt đến cực hạn tứ hoàn lập tức bừng tỉnh. Thật ra các vị không cần gấp. Lộ Dẹn Sở cười nói, khi ta gặp người chơi, nghe bọn họ nói sau này sẽ còn đến, hơn nữa còn là phụ xuống quy mô lớn. Nếu bọn họ không nói dối, sau này có rất nhiều cơ hội để nghiên cứu lại. Đề tài của ta chính là về vấn đề đãi ngộ của người chơi. Đối với người chơi, ta có một số nhu cầu nhất định, cần bọn họ đến lãnh địa vực sâu của ta chém giết tát ma. Để không xung đột với những sắp xếp khác của mọi người, tốt nhất chúng ta nên quy hoạch trước một phạm vi thủ lao nhiệm vụ hợp lý, để người chơi tự lựa chọn làm gì. Về việc sắp xếp người chơi, hắn sớm đã định sẵn trong lòng. Theo thí nghiệm trước đó, chỉ cần hắn phát bố nhiệm vụ tiêu diệt tát ma, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ và chém giết tát ma, hắn liền có thể nhận được phần thưởng điểm bản nguyên. Vậy thì những việc còn lại rất đơn giản, hắn chỉ cần treo nhiệm vụ tiêu diệt tát ma ở tất cả đại lục, tất cả tháp vu sư, sau đó sắp xếp một vài quân đoàn vu sư định kỳ hộ tống người chơi tiến vào vực sâu, từ vết nứt vực sâu thông đến lãnh địa vực sâu của mình, là có thể ngồi chờ điểm bản nguyên vào túi. Những việc khác, căn bản không cần hắn lo lắng quá nhiều. Việc quân đoàn vu sư cũng dễ giải quyết, trước tiên tìm cục cờ mượn vài quân đoàn dùng tạm, sau này bồi dưỡng ra quân đoàn của mình rồi thay thế xuống là được. Chương 179. Khổ một chút người chơi, kế hoạch cho tương lai. Chương 179 khổ một chút người chơi, kế hoạch cho tương lai. Việc dự thiết trước một thù lao nhiệm vụ hợp lý cho bọn họ thật sự rất cần thiết. Phờ Giang Xít gật đầu. Còn một điểm nữa cũng rất quan trọng, thông tin giữa bọn họ dường như tồn tại một loại tính chung nào đó. Hắn vừa nói, vừa thao tác máy truyền tin đại lục bật ra một màn sáng mới, trên màn sáng chiếu 2 tin nhắn. Trong 2 tin nhắn này, ghi lại việc những người chơi thử nghiệm nội bộ ban đầu đang tranh luận với vu sư phát điểm cống hiến cải tiến vu thuật. Nội dung tranh luận là mô hình vu thuật mà hắn nộp ở đại lục biệt thư là rõ ràng cũng phá giới hạn một lần cũng không cùng một phái hệ với mô hình vu thuật mà một người chơi khác ở Mịu Tần nộp, vì sao điểm cống hiến hắn nhận được lại ít hơn một nửa. Vị vu sư phát điểm cống hiến cải tiến vu thuật kia đã giải thích chi tiết cho hắn về tỷ lệ trùng lập và điều khoản trợ cấp phái hệ đa nguyên tố, đồng thời báo cáo phát hiện quan trọng này lên cơ sở dữ liệu. Chư vị xem. Phờ Giang Sít chỉ vào hai tin nhắn trên màn sáng nói, giữa bọn họ dường như có một kênh liên lạc khác, rõ ràng bọn họ không thông qua trận pháp ma pháp truyền tin phòng thí nghiệm và máy truyền tin đại lục để trao đổi, lại có thể biết chi tiết điểm cống hiến mà một người chơi khác cách một đại lục nhận được sau khi nộp mô hình tối ưu. Về điểm này, ta nghĩ chúng ta cũng cần coi trọng, ít nhất phải làm rõ khế ước linh hồn có tác dụng với bọn họ hay không. Nếu như không có tác dụng, vậy làm sao ràng buộc bọn họ phát tán tin tức đột phá tứ hoàn? Ừm, xin lỗi, nghị trưởng Lộ Dẹn Sơ, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cắt ngang lời ngươi, xin cứ tiếp tục, vấn đề này sẽ thảo luận sau. Nói xong, hắn tắt hình chiếu máy truyền tin đại lục, có chút xin lỗi nhìn Lộ Dẹn Sơ. Không sao, quan điểm mà ngươi đưa ra cũng rất đáng để thảo luận sâu hơn sau này. Lộ Dẹn Sơ cười gật đầu, sau đó lại dẫn dắt câu chuyện trở lại việc định giá, về việc định giá thù lao người chơi, ta cho rằng nên phân biệt từ nhiều góc độ, chứ không phải một mực tuân theo tiền lệ cũ. Bọn họ có thể chết đi sống lại, hơn nữa thành tựu học đồ không hề khó khăn. Vì vậy, nếu bọn họ xuất hiện với quy mô lớn, vậy sẽ đại biểu cho sự xuất hiện của một lượng lớn vị trí vu thuật. Cái giá mà bọn họ trả cho vị trí vu thuật cực kỳ nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với học đồ tấn thăng từ phàm nhân. Đến lúc đó tiêu chuẩn định giá vị trí vu thuật cũng nên giảm xuống, ví dụ như đổi giá một vị trí vu thuật thành 10 ma tinh cống hiến. Đồng thời trả nhiều vị trí vu thuật, cũng không cần tăng thêm ma tinh, như khi là học đồ cấp 1, bọn họ trả 5 vị trí vu thuật, chúng ta chỉ cần đưa ra 50 ma tinh là được, càng lên cao càng giảm theo tỷ lệ tương ứng. Đương nhiên, nếu các ngươi nguyện ý tự mình tiêu hao ma tinh, giúp bọn họ nâng cao đến nhất hoàn, nhị hoàn thậm chí tam hoàn, sau đó dùng vị trí vu thuật từ nhất đến tam hoàn để thí nghiệm thì có thể tự thương lượng thù lao. Mà nhiệm vụ trừ ma ở vực sâu mà ta phát bố, do cần đầu tư nhất định, hơn nữa có rủi ro nhất định, định giá sẽ hơi cao một chút, tiêu diệt một con ác ma nhất dài, cho 100 ma tinh, càng lên cao càng tăng theo tỷ lệ tương ứng. Chư vị thấy đề nghị của ta thế nào? Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, có thể thương thảo lại. Mỏ ma tinh mà hắn sở hữu tính tổng cộng lại, một tháng cũng chỉ có thể sản xuất khoảng 370 triệu ma tinh mà thôi. Nếu không ép giá, sợ là căn bản không có bao nhiêu người chơi nguyện ý nhận nhiệm vụ của hắn, cho dù tất cả thu nhập sau khi tiêu diệt ác ma đều thuộc về người chơi cũng là như vậy. Dù sao giết ác ma cần người chơi tự mình nâng cao đến nhất hoàn đến tam hoàn, có chi phí, hơn nữa còn có nguy cơ bị ác ma giết chết. Trừ phi hắn nuôi nốt ác ma lại, xếp hàng đưa cho người chơi giết mới có thể tránh được rủi ro. Bất quá theo kinh nghiệm tương lai mà nói, xác suất đột phá của ác ma bị nuôi nốt sẽ giảm mạnh, cho dù ác ma cấp không cũng có thể nâng cao điểm bản nguyên cũng không đáng. Dù sao tổng số lượng ác ma do vực sâu sản xuất cũng chỉ có nhiêu đó, vốn dĩ xác suất ác ma cấp không đột phá thành ác ma nhất giai là 1/5, nuôi nốt thì thành 1%, mất đi 20 lần điểm bản nguyên một cách vô ích, hơn nữa càng lên cao, càng mất nhiều. Húng chi ác ma cấp không rốt cuộc có thể nâng cao điểm bản nguyên hay không còn chưa xác định. Vì vậy không cân nhắc đương nhiên, đi giết ác ma vực sâu cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Người chơi xây dựng mô hình vu thuật là cần thời gian, như cấu trúc mô hình minh tưởng, cần khoảng 5 tiếng, mô hình vu thuật bình thường cũng cần khoảng 3 tiếng. Chi tiết xem chương 167. Cả một ngày cũng không xây dựng được bao nhiêu mô hình. Hiệu suất kiếm điểm cống hiến so với việc chính thức nâng cao thực lực rồi đi vực sâu giết ác ma kém xa. Nếu như đề nghị của hắn được thông qua, một tháng lấy ra 300 triệu ma tinh cho người chơi làm thủ lao nhiệm vụ, ít nhất sẽ đổi lại cho hắn 3% tiến độ nâng cao điểm bản nguyên. Ngoài ra, đợi tìm đủ 10 loại phù văn cơ sở không gian loại cấu trúc, hắn còn có thể đem việc kinh doanh chế tạo nhẫn không gian thu vào túi, đây lại là một hạng mục có thể khiến ma tinh vào túi với số lượng lớn. Còn có việc kinh doanh trận pháp truyền tống không gian, kinh doanh mở rộng không gian con, v.v. Những việc này, thật ra phần lớn đều không cần hắn tự mình đi làm, chỉ cần mang theo vài học sinh tam hoàn, đưa ra phương pháp là có thể ngồi hưởng chia phần. Nếu như tất cả tiến triển thuận lợi, trong dự tính của hắn, một tháng nên có thể ổn định kiếm ra khoảng 1 tỷ ma tinh. Tính toán thành tiến độ điểm bản nguyên, cộng thêm 3% bảo đảm, tổng cộng một tháng hẳn là có thể thu được 13% tiến độ, 8 tháng thời gian góp đủ 1 điểm bản nguyên. Giai đoạn đầu một phiên bản nhỏ 2 năm thời gian, có thể góp đủ 3 điểm bản nguyên đợi kỳ nguyên vị diện mở ra, sau khi ma tinh trong tay hắn dư giả, đem tiềm lực vượt sâu khai thác toàn bộ, tiến độ hẳn là có thể tăng gấp mấy lần, đạt tới mức 1 tháng 1 điểm bản nguyên. Nếu như những người chơi kia có thể chấp nhận mức giá này, ta cũng không có vấn đề gì. Phờ Giang Sít cười nói. Ừm, ta cũng không có vấn đề. Có thể. Tán thành. Về đề nghị này của Lộ Dẹn Sở, ngược lại không ai phản đối. Nguyên nhân chủ yếu là Lộ Dẹn Sở cũng không có bao nhiêu mỏ ma tinh, để hắn bao vây người chơi cũng không bao vây được bao nhiêu. Đã mọi người đều không có ý kiến, vậy đề nghị của nghị trưởng Lộ Dẹn Sở cứ như vậy được thông qua, chúng ta tiến hành nghị đề tiếp theo đi. Phờ Giang Sít thấy vậy, lập tức tuyên bố. Nghị đề tiếp theo, đương nhiên là thảo luận làm thế nào hạn chế người chơi phát tán phương pháp đột phá tứ hoàn. Kết luận cuối cùng được đưa ra là, phàm là người chơi chưa được cho phép mà đột phá tứ hoàn sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ, đồng thời ban bố lệnh truy sát. Về phần người tấn thăng từ phàm nhân, vậy thì có quá nhiều thủ đoạn, tin rằng không ai ngu ngốc đến vậy. Thương thảo xong về nghị đề người chơi, lại có một số nghị trưởng đề xuất một số nghị đề khác. Như do Dở Dồn đề xuất về việc sắp xếp cho vu sư tín ngưỡng ngũ hoàn mới tấn thăng cột. Cuối cùng sau khi bỏ phiếu, khôi phục thân phận nghị viên của hắn. Về phần muốn trở thành nghị trưởng, vậy phải đợi hắn vì thế giới vu sư cống hiến nhiều hơn nữa mới được. Không còn cách nào, đối với vu sư tín ngưỡng, phần lớn nghị trưởng có mặt đều có chút phòng bị và bài xích. Chương 179. Tiếp theo lại có mấy vị nghị trưởng đề xuất một số nghị đề, mọi người lần lượt bỏ phiếu đưa ra kết quả, hội nghị kéo dài 3 tiếng lần này mới cuối cùng tuyên bố kết thúc. Phần lớn nghị trưởng đã rời đi, chỉ còn lại lác đác vài vị ở lại. Bao gồm 3 người dạ xẻn tạm thời đóng quân ở cửa vào vực sâu, phòng ngừa ác ma cấp thấp ra khỏi vực sâu, còn có nghị trưởng hệ thổ ngũ hoàng tổng và Lộ Dẹn Sở. Nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, địa chỉ xây dựng tháp vu sư của ngươi đã chọn xong chưa? Tây Tông nhìn Lộ Dẹn Sở hỏi. Đã chọn xong rồi, ngay trung bộ đồng bằng mã náo đại lục biệt thự lạ. Lộ Dẹn Sở gật đầu. Được, vậy ta qua đó một chuyến, giúp ngươi dựng lên khung sườn đại khái của tháp vu sư, tiện thể liên kết một chút với lá chắn phòng ngự đại lục. Tây Tông cười nói. Tháp vu sư của các nghị viên, thông thường là học sinh của hắn, nghị viên bạ lỉn đi giúp xây dựng. Mà tháp vu sư của các nghị trưởng thì do hắn đích thân xây dựng. Ừm, cảm ơn. Lộ Dẹn Sở lập tức nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Tây Tông liền hóa thành một hạt bụi, bay về phía đại lục biệt thự lạ. Tháp vu sư của ta cuối cùng cũng sắp được xây dựng. Lộ Dẹn Sở nhìn về phía đại lục biệt thự lạ, trong lòng suy nghĩ, cách lần người chơi giáng lâm tiếp theo khoảng chừng còn 130 năm. Trong 130 năm này, mục tiêu hàng đầu của ta là chiêu thu học sinh, tranh thủ bồi dưỡng ra mấy vu sư không gian tam hoàn. Mục tiêu thứ yếu là từ từ phát tán một số phương hướng phát triển vu sư ra ngoài, phong phú thêm chủng loại vu sư. Chỉ dẫn cho vu sư linh hồn nên trì hoãn lại, nếu không thật sự để đổ mẹn nghỉ cổ bây giờ đi đến phương hướng chính xác, thậm chí có khả năng tạo thành uy hiếp chí mạng đối với ta. Thời gian rảnh còn lại, dùng để tìm kiếm phù văn cơ sở không gian đi. Phù văn cơ sở không gian loại cấu trúc, tổng cộng có 72 cái, chỉ cần tìm được 50 cái trong số đó, hẳn là có thể bắt đầu thử cấu trúc lĩnh vực không gian, chuẩn bị cho việc tấn thăng ngũ hoàn. Ngoài ra nhẫn không gian và mở rộng không gian còn, cũng cần một số phù văn cơ sở không gian loại cấu trúc đặc định. Trận pháp truyền tống không gian, cần định vị không gian, nhảy hư không gian và một chút phù văn cơ sở không gian loại cấu trúc đặc định. Mở ra kỷ nguyên vị diện thì cần phù văn cơ sở xuyên thấu không gian kết hợp với phù văn nhảy hư không gian, đương nhiên, vẫn cần một số phù văn cơ sở không gian loại cấu trúc để cấu trúc mô hình vũ thuật. Hắn tính toán một hồi, phát hiện mình hiện tại cực kỳ thiếu phù văn không gian chức năng, chỉ có một phù văn cơ sở xuyên thấu không gian mà thôi. Nhưng phù văn cơ sở không gian loại cấu trúc thì có thể nói là thiếu đến phát điên. Quan trọng nhất là hiện tại một cái cũng không có. Giải pháp rơi vào người chơi, học sinh và việc tự mình tranh thủ thời gian dùng mô hình kính hiển vi để thu thập. Từ từ thôi, thời gian của ta còn rất dư dả, luôn có thể góp đủ. Lộ Dẹn Sở thầm nghĩ. Rồi sau đó đè nén suy nghĩ, thân thể lặng lẽ nguyên tố hóa, biến thành một cự nhân nguyên tố không gian cao khoảng 1m83, kích hoạt bình chứa bản nguyên trong thức hải, thi triển vu thuật nhảy không gian, nhảy về phía đại lục biệt thự lạ. Hiện tại hắn phải đi thông báo cho Hạ Cụ Giản một tiếng, để hắn chuẩn bị nên đón Bội Tổng. Một lát sau đại lục biệt thự lạ, đồng bằng mã não, trong một đại điện hùng vĩ ở trung tâm thành phố Lộ Dẹn Sở. Hạ Cụ Giản đang ngồi ở cuối bàn dài đặt ở trung tâm đại sảnh xem xét từng chồng văn kiện. Đột nhiên, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên ngoài đại sảnh, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa đại sảnh đang mở bên cạnh, 3 tiếng trầm đục vang vọng khắp đại sảnh. Nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, ngài đã trở về. A Gu Giản ngẩng đầu, nhìn thấy bóng đen, lập tức đứng dậy vui mừng nói. Tin tức Lộ Dẹn Sở trở thành nghị trưởng, sớm đã được Dở Dồn thông báo cho toàn bộ liên minh vu sư thông qua mục thông báo, ông đương nhiên là đã thấy địa vị hiện tại của Lộ Dẹn Sở thật sự quá cao, cao đến mức ông từng ngay cả nhìn cũng không thấy. Cho dù là tháp chủ nổ sần cao cao tại thượng khi xưa, cũng chỉ là nghị viên tứ hoàn mà thôi. Nhưng đệ tử mà ông từng thu nhận hiện tại lại trở thành nghị trưởng, đây chính là nghị trưởng a, tồn tại đứng trên đỉnh cao của liên minh vũ sư. Ông nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày trở thành sư phụ của một vị nghị trưởng, vì vậy cũng không dám có nửa điểm bất kính với một vị nghị trưởng. Thầy, ngài khách khí với con làm gì? Màu đen trên người Lộ Dẹn Sở biến mất, trở lại trạng thái thân thể, cười khổ lắc đầu nói, con bất kể trở thành cái gì cũng vẫn là đệ tử của thầy, điểm này bất kỳ yếu tố bên ngoài nào cũng không thể thay đổi. Hắn thật sự không ngờ lần này sau khi trở thành nghị trưởng, ngay cả thái độ của Ạ Cụ Giản đối với hắn cũng xa lạ hơn rất nhiều. Phải biết rằng lần trước khi trở thành nghị viên, thái độ của vị này cũng không có gì thay đổi. Cũng không biết cả Tì Ạ khi nhìn thấy hắn sẽ phản ứng như thế nào. Lộ Dẹn Sở, ngài con. Ạ Cụ Giản cực kỳ khó khăn thay đổi cách dùng từ của mình, nhưng sau khi nói ra 4 chữ này, ông đột nhiên không biết tiếp theo nên nói gì với Lộ Dẹn Sở. Dặn dò Lộ Dẹn Sở phải cẩn thận sao? Hiện tại thế giới vu sư còn ai có thể uy hiếp hắn? Dạy dỗ Lộ Dẹn Sở vu thuật sao? Ông còn có tư cách đó sao? Thầy, lát nữa nghị trưởng tổng sẽ đến chỗ chúng ta giúp ta xây dựng tháp vu sư, thầy mau phân phó người đi chuẩn bị một bữa tiệc đi. Lộ Dẹn Sở chậm rãi đi đến bên cạnh bàn dài, nhẹ nhàng vung tay, lấy ra một đống lớn nguyên liệu chân quý mà lúc trước khi cố gắng lấy điểm bản nguyên được tặng đặt lên trên bàn dài, giọng điệu hòa hoãn nói, nói mới nhớ, bên chúng ta có người biết xử lý những nguyên liệu này không? Nếu như không có ai biết xử lý, ta đi tìm John mượn chút người. Đối với sự không thoải mái hiện tại của Ạ Cụ Giản, hắn cũng không có cách nào hóa giải, chỉ có thể dùng thời gian từ từ xoa dịu. Sau này chung sống lâu ngày, tin rằng tất cả sẽ trở lại bộ dáng khi vị này giết chết Gù Lầy, đến tìm hắn. Đôi mắt Ạ Cụ Giản lướt qua những nguyên liệu chân quý mà Lộ Dẹn Sở lấy ra, con ngươi kịch liệt run rẩy. Ông vừa nghe thấy cái gì? Nguyên liệu như thánh quả hỏa long, bảo vật tứ giai có thể hơi nâng cao huyết mạch dị thú long loại trong miệng Lộ Dẹn Sở, vậy mà lại trở thành nguyên liệu. Ngoài thánh quả hỏa long ra, trên bàn dài còn chất đống hơn 10 loại bảo vật có tác dụng khác nhau, nhưng độ chân quý tương tự, đây là nguyên liệu. Đến đây, Ạ Cụ Giản đã xác nhận, tầm mắt của mình thật sự không theo kịp bước chân của Lộ Dẹn Sở. Ông nhẹ nhàng thở dài, có chút khó khăn mở miệng nói, Lộ Dẹn Sở, chỗ chúng ta thật sự không có ai có thể xử lý những nguyên liệu này, nghĩ đến cũng chỉ có đại biểu của nghị trưởng John mới có nhân tài như vậy. Được, ta tìm John hỏi xem. Lộ Dẹn Sở cười gật đầu, không để ý đến ý nghĩa phung phí trong lời nói của Ạ Cụ Giản, dù sao sau này vị này sẽ quen thôi. Hắn trực tiếp lấy máy liên lạc đại lục từ nhận không gian ra, gửi yêu cầu liên lạc đến John. Chỉ trong nháy mắt, liên lạc của John đã được kết nối, một màn sáng hiện ra. Kính chào nghị trưởng Lộ Rèn Sở. Vừa nhìn thấy Lộ Rèn Sở, John liền túi người thật sâu hành lễ, không hỏi Lộ Rèn Sở tìm ông có việc gì, cũng không tự mình đứng thẳng dậy, mà vẫn luôn duy trì trạng thái túi người, chăm chú lắng nghe phân phó của Lộ Rèn Sở. So với trước kia, hiện tại hắn rõ ràng lại càng thêm cung kính. Chương 180. Tải lên hệ thống vu sư không gian, chỉ dẫn cho hệ thống vu sư ánh sáng và bóng tối. Chương 180 tải lên hệ thống vu sư không gian, chỉ dẫn cho hệ thống vu sư ánh sáng và bóng tối. Miễn lễ. Lộ Rèn Sở xua tay, cười nói, lần này ta tìm ngươi có hai chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Vừa nói, hắn vừa hướng thiết bị liên lạc lục địa vào những kỳ chân dị bảo trên bàn dài. Chuyện thứ nhất là bên ta không có ai xử lý được những thứ này, ngươi xem có thể phái một người qua giúp được không? Chuyện thứ hai là tháp vu sư của ta sắp được xây dựng, phái không gian cũng sẽ từ đó mà thành lập. Về việc sản xuất áo choàng vu sư phái không gian, chế tác ma khí, chế tác dược tề cũng cần ngươi phái người đến giúp đỡ. Hiện tại lãnh địa của hắn ngoại trừ một bộ máy chính vụ quản lý phàm nhân, cùng với một ít học đồ vu sư và vu sư nhất hoàn hệ thổ hỏa, có thể nói là không có gì cả. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Trọng tâm trước kia của ạ cụ dặn đều ở việc xây dựng bộ máy chính vụ. Hiện tại tháp vu sư sắp được xây dựng, tự nhiên phải đem những phương diện khác đều phát triển lên. Mỗi một vị nghị viên khi xây dựng tháp vu sư đều là như vậy mà trải qua, hắn cũng không có gì ngại ngùng. Được, nghị trưởng Lộ Rèn Sở, ta lập tức sẽ an bài ba tổ chỉ đạo phó nghề thành hệ thống và một vị đầu bếp đến. John lập tức gật đầu đáp ứng. Ngoài ra, một loạt vật liệu cơ bản cần dùng đến, ta cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ phần, coi như là quà mừng tặng cho ngài, có được không? Ngươi có lòng rồi. Lộ Rèn Sở hài lòng gật gật đầu, cúp máy liên lạc, chuyển sang nhìn ạ gụ ra nói, đạo sư, sau này ta sẽ đem mô hình vu thuật của phái không gian truyền xuống, ngài giúp ta chú ý những thiên tài xuất hiện trong học đồ. Ta cần thu mấy đệ tử để giúp ta xử lý một số việc. Hiện tại học đồ vu sư hiện có của lãnh địa đều đi theo hệ thống vu thuật của ạ cụ dạn, vị trí vu thuật đại khái đều dùng không sai biệt lắm, cũng không thích hợp chuyển tu phái không gian. Vì vậy, muốn học đồ phái không gian, còn phải chiêu mộ người mới. Chuyện này Lộ Rèn Sở khẳng định là không có thời gian quản, chỉ có thể giao cho ạ cụ dạn đến bận rộn. Được, ta sẽ cố gắng để ý những thiên tài kia, gặp được người thích hợp sẽ tiến cử cho ngươi. Ạ cụ dạn đáp ứng. Dặn dò xong một loạt chuyện vặt vãnh, Lộ Rèn Sở lại cùng ạ cụ dạn hàn huyên một trận, sau đó từ biệt, tiến vào phòng ngủ được dự lưu cho hắn ở trung tâm đại điện này. Ngồi trên giường mềm mại, lấy thiết bị liên lạc lục địa ra, bắt đầu hướng tổng bộ liên minh vu sư tải lên một số mô hình vu thuật cần thiết của phái không gian. Những mô hình vu thuật từ 013 chín vòng, hắn đều nhét vào một bộ. Đáng giá nhắc tới chính là về vu thuật tấn thăng nhất hoàn của vu thuật không gian, hắn cũng không đem mô hình vu thuật đại thiên thạch thuật tải lên, mà là đổi thành một bộ mô hình dung hợp vu thuật khác để suy đoán. Bộ vu thuật này dung hợp đến cuối cùng sẽ dung hợp ra một loại vu thuật tên là đại hình dung nham phun trào. Về uy năng cùng tính năng, vu thuật đại hình dung nham phun trào tự nhiên là không bằng đại thiên thạch thuật, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Tuy rằng chỉ là suy đoán mà không phải mô hình cụ thể, nhưng muốn dung hợp ra cũng không tính là khó, chỉ là phải tốn chút thời gian. Lộ Rèn Sở lười dày công nghiên cứu, trực tiếp nhét vào trong những mô hình vu thuật khác. Ngoài ra, mô hình vu thuật kính hiển vi Lộ Rèn Sở cũng không giấu giếm nữa, đem phiên bản 095 không vòng của nó cùng nhau lẫn trong danh sách vu thuật phái không gian mà công bố ra ngoài. Ngoài những mô hình vu thuật này ra, Lộ Rèn Sở còn công bố một thiên suy đoán tên là về một ít linh cảm của hệ thống vu sư ánh sáng và bóng tối. Chỉ cần có vu sư có thể chính thức khai thác hai phái hệ này, những cái khác Lộ Rèn Sở không dám bảo đảm, công hơn tấn thăng tứ hoàn thậm chí ngũ hoàn tuyệt đối là đủ. Mặc dù là phụ trợ khai thác, phần lớn đều có thể tích lũy đủ công hơn tấn thăng tứ hoàn, đây chính là hàm kim lượng của hệ thống vu sư nhị lưu so với hệ thống vu sư quân đoàn. Thúc đẩy sự phát triển của liên minh vu sư, từ giờ khắc này bắt đầu. Mặt khác hệ thống vu sư khối lỗi, hệ thống vu sư triệu hoán, hệ thống vu sư vực sâu vân vân phải từ từ đến, nóng vội không phải là chuyện tốt, đặc biệt là hệ thống vu sư vực sâu có nhục thân mạnh nhất, còn phải trước tiên thuyết phục những nghị trưởng kia bông xuống thành kiến mới có thể chính thức công bố suy đoán, đồng dạng cũng cần thời gian đại lục nhiễu tận, phía bắc thành phố Phở Giang Xít, bên trong một đại điện hùng vĩ liên miên mười dặm. Mấy trăm vị đại vu sư tam hoàn mặc áo choàng vu sư các màu ngồi ở hai bên bàn dài, chuyên chú xem thiết bị liên lạc lục địa trong tay. Đột nhiên, hô hấp của một vị vu sư trung niên mặc áo choàng đại vu sư tam hoàn màu tím trở nên cực kỳ rồn rập, hai mắt đột nhiên trợ to, giống như là phát hiện cái gì đó không thể tin được. "Marcel, ngươi làm sao vậy?" Vị vu sư lão niên mặc áo choàng đại vu sư màu lam ngồi bên cạnh hắn phát hiện ra sự khác thường của đồng nghiệp, quan tâm hỏi. 18 vị đại vu sư cùng bàn nghe vậy, cũng đem ánh mắt hướng về Marcel. "Các ngươi tuyệt đối đoán không được ta nhận được bài viết của ai." Marcel đột nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ kích động nói. "Ai? Bài đăng của vị nào vậy? Chẳng lẽ là bài đăng của vị nghị viên kia?" "Đừng út út mở mở, mau nói." Một đám đồng nghiệp thấy vậy, lập tức hiếu kỳ hướng hắn hỏi tới. Nếu không phải trong đại điện cấm sử dụng lực cảm chi, bọn họ đã sớm đem cảm chi dò xét qua đây. Nghe thấy động tĩnh của bản này, đại vu sư mấy bản bên cạnh cũng lập tức đem ánh mắt hướng sang, tràn đầy hiếu kỳ nhìn Marcel đứng lên. "Là nghị trưởng Lộ Rèn Sở." Marcel ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói một cách khoe khoang, "Ta đã nhận được hai tin nhắn từ nghị trưởng Lộ Rèn Sở, một là về hồ sơ của thuật vu sư phái không gian, và một là về những giả thuyết về hai phái." "Nghị trưởng Lộ Rèn Sở, thuật vu sư phái không gian." Nghe thấy cái tên này, hàng trăm vu sư tam hoàn trong đại sảnh đều nín thở, ghen tị nhìn Marcel. Những tin nhắn mà nghị trưởng Lộ Rèn Sở gửi cho Marcel, bọn họ căn bản không có tư cách xem, ngoại trừ ghen tị, không còn cách nào khác. Một số ít thì lặng lẽ lấy máy liên lạc lục địa ra, báo cáo tình hình cho một số nghị viên nghị trưởng. Khoe miệng Marcel hơi cong lên, lập tức ấn vào máy liên lạc lục địa, nhấp vào tải lên. Bài đăng của nghị trưởng Lộ Rèn Sở không phải là thứ mà một đại vu sư tam hoàn như hắn có tư cách xử lý, vừa vặn nghị trưởng Thờ Giang Xít đã ra khỏi vực sâu, để vị này xử lý mới là thích hợp. Sau khi tải lên xong, hắn lại ngồi xuống, mở hai tin nhắn do nghị trưởng Lộ Rèn Sở gửi tới, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ôm tâm thái triều bái, từng chút đọc. Lửa và lôi kết hợp, sinh ra ánh sáng ban đầu. Đất và kim loại hòa hợp, thể hiện bóng tối thuần túy nhất. Giả thuyết về thuật vu sư dung nham phu trào, thuật vu sư kính hiển bi, hộ giới hư không, thuật vu sư nhảy vọt không gian. Càng xem, mặt sẽ càng kinh hãi. Mỗi một mô hình thuật vu sư đều có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Trên không trung biển vô tận, một hạt giống màu xanh biếc đang bay nhanh về phía trước đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt hóa thành hình dáng của Phở Giang Sít. Hắn lấy máy liên lạc lục địa ra từ nhẫn không gian, mở ra xem. Hả? Phở Giang Sít nhìn hai tin nhắn được truyền đến từ tổng bộ liên minh, lông mày hơi nhíu lại, nghị trưởng Lộ Rèn Sở đã tải lên thuật vu sư phái không gian nhanh như vậy sao? Theo ước định trước đó, Lộ Rèn Sở cần phải coi thuật đại thiên thạch là cấm thuật, không thể tùy tiện truyền thụ. Chương 180. Nhưng bây giờ hắn lại truyền lên thuật vu sư phái không gian nhanh như vậy, ngoại trừ việc Lộ Rèn Sở đã tải lên thuật đại thiên thạch cùng nhau, hắn không nghĩ ra khả năng nào khác. Nếu thuật đại thiên thạch bị tiết lộ ra ngoài, một số nghị trưởng nếu lén lút bồi dưỡng ra người mới, thì các vu sư không gian tứ hoàn nắm giữ thuật đại thiên thạch sẽ gặp rắc rối. Đừng nhìn những nghị trưởng kia khi họp hội đều hòa hòa khí khí, cho dù là lúc chia bánh kem, cũng chỉ ồn ào một chút mà thôi. Bọn họ nghĩ gì trong lòng, ai mà biết được? Cứ xem đã. Phở Giang Sít hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc phiền muộn, trực tiếp nhấp vào tin nhắn về thuật vu sư phái không gian để xem. Ồ, giả thuyết về thuật đại hình dung nham. Sau khi nhìn thấy giả thuyết về thuật vu sư tiến cấp nhất hoàn của phái không gian, sắc mặt Phở Giang Sít lập tức vui mừng. Hạ hạ, tốt, hy vọng giả thuyết này có thể thành công. Thiên phú của Lộ Rèn Sở một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, đã nghĩ ra con đường thứ hai có thể duy trì không gian vu sư tiến giai. Đối với điều này, hắn chỉ có vui mừng. Quá khứ của Lộ Rèn Sở, hắn đã sớm biết rõ ràng rồi. Tổng hợp những biểu hiện trong thời gian này, nhìn chung mà nói, vị này là đáng tin cậy. Vui mừng một trận, Phở Giang Sít bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng các mô hình thuật vu sư này, hy vọng có thể tìm được chút linh cảm từ đó. Dù sao bên đại lục Nguyệt Tần cũng không có chuyện gì, hoàn toàn không cần vội vàng trở về. Thật là mô hình tinh diệu. Ánh mắt Phở Giang Sít lướt qua hộ giới hư không, thuật vu sư nhảy vọt không gian, trong lòng kinh thán không ngừng đáng tiếc, phái không gian và phái sinh mệnh của hắn có sự khác biệt quá lớn, hắn không nhận được xúc động nào từ đó. Mãi cho đến khi hắn di chuyển ánh mắt đến thuật vu sư kính hiển vi, trong nháy mắt dừng lại. Thuật vu sư này, nhìn mô tả của Lộ Rèn Sở về thuật vu sư này, hô hấp của Phở Giang Sít đột nhiên trở nên dồn dập hơn một chút. Làm thế nào để cảm nhận và khám phá những bí ẩn sâu xa hơn của thức hải, luôn là một trong những phương hướng mà hắn theo đuổi. Sự xuất hiện của thuật vu sư này cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Ta còn một vị trí vu sư tứ hoàn, hơi cải tạo một chút phương pháp cấu thành của thuật vu sư này, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng nguyên tố thổ ngưng tụ ra kính hiển vi thức hải. Tâm tình Phở Giang Sít kích động, tản ra cảm giác, đảo mắt nhìn xung quanh, bay về một hòn đảo nhỏ ở gần đó. Hắn bây giờ một khắc cũng không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn thừa dịp linh cảm bùng nổ, cải tạo ra thuật vu sư kính hiển vi thức hải phiên bản nguyên tố thổ, sau đó giao cho Ả Mỹ đi nghiệm chứng. Ngay cả việc trả lời Lộ Rèn Sở về vấn đề định giá một chút linh cảm về giả thuyết hệ thống vu sư ánh sáng và bóng tối cũng như việc đưa hai tin nhắn này vào kho tư liệu đều bị hắn quên mất. Mặt khác, một giọt nước từ biển vô tận nhảy lên, cuối cùng dừng lại trên mặt biển, hóa thành hình dáng của rễ rốt. Hắn lấy máy liên lạc lục địa ra từ vòng tay không gian, nhấp vào nhìn lướt qua. Nghị trưởng Lộ Rèn Sở cuối cùng đã tải lên mô hình thuật vu sư phái không gian rồi. Sau khi nhìn thấy tin nhắn được gửi bởi người của hắn, hai mắt rễ rốt sáng lên, lập tức đóng tin nhắn này lại, bắt đầu tìm kiếm trong kho dữ liệu, cố gắng tìm thấy tin nhắn về phái không gian mà Lộ Rèn Sở đã tải lên. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm, hắn hoàn toàn bị choáng váng. Trong kho dữ liệu lại không có tin nhắn mà Lộ Rèn Sở vừa mới tải lên sao? Tên nhóc đó đang lừa tôi sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu rẽ rốt, ngay sau đó hắn đã lắc đầu phủ nhận. Chưa nói đến việc tên nhóc đó có dám lừa hắn hay không, cho dù có dám thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chắc là Phở Giang Sít còn chưa kịp tải lên. Rẽ rốt trong lòng dâng lên nghi hoặc, tên kia đang làm gì vậy? Sao mà chậm như vậy? Thực sự có chút không thể chờ đợi được, hắn nghĩ một lát, không quấy rầy Phở Giang Sít, mà trực tiếp thông qua quyền hạn nghị trưởng điều tập số liên lạc của Marcel, người đầu tiên nhận được tin nhắn của Lộ Rèn Sở, phát động yêu cầu liên lạc đại lục Nữu Tần, phía bắc thành phố Phở Giang Sít, bên trong một đại điện hùng vĩ trải dài 10 dặm. Hiện tại bầu không khí trong đại điện rất quỷ dị, tất cả các đại vu sư đều hướng về Marcel. Hay nói đúng hơn là những màn ánh sáng trước mặt Marcel túi đầu hành lễ. Marcel cũng đang túi đầu hành lễ, liếc nhìn thiết bị liên lạc lại vang lên lần nữa, có chút tê dại mà lựa chọn tiếp thông. Màn ánh sáng liên lạc của Rẽ Rốt hiện lên, trở thành màn ánh sáng thứ 13 trước mặt hắn. Ngoại trừ màn ánh sáng của Rẽ Rốt, trước mặt hắn còn có 12 màn ánh sáng, những người hiện lên trong màn ánh sáng không ai không phải là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của liên minh vu sư. Đã gặp nghị trưởng Edda, đã gặp nghị trưởng Rẽ Rốt. Mars cung kính nói. Đã gặp nghị trưởng Edda, đã gặp nghị trưởng Rẽ Rốt. Các đại vu sư khác không dám ngẩng đầu lên nghe thấy giọng của Marcel, lập tức hô theo. Vừa mới gọi hai cái tên, Mars phát hiện thiết bị liên lạc của mình lại vang lên. 14, 17. Mãi cho đến khi màn ánh sáng thứ 19 xuất hiện, thiết bị liên lạc lục địa của hắn mới ngừng vang lên. Ngoại trừ ba người trấn thủ vực sâu là Dạ Sen, Lô Rèn Sơ, Phở Giang Xích ra, tất cả các nghị trưởng đều đã đến đông đủ. Ha, thật là khéo. Xem ra mọi người đều nghĩ đến cùng một chỗ. Rẽ Rốt nhìn xung quanh, cười nói: "Mô hình thuật vu sư của nghị trưởng Lộ Rèn Sở, ai mà không muốn xem chứ?" Edda tiếp lời: "Đúng vậy, biết đâu lại cho ta chút linh cảm thì sao?" "Phải đó, nhóc con, mau gửi cho ta một bản tin nhắn mà nghị trưởng Lộ Rèn Sở đã tải lên. Gửi cho ta một bản nữa, ta cũng muốn một bản." Sau khi các nghị trưởng hàn huyên vài câu, liền không hẹn mà cùng nhau yêu cầu Mạt Xẻo gửi cho hai tin nhắn mà Lộ Rèn Sở đã tải lên. "Được, được." mặt sẽ căng thẳng đến mức chán đổ mồ hôi, nhưng không dám có chút dừng lại, lập tức gửi tin nhắn mà Lộ Rèn Sở đã tải lên cho tất cả các nghị trưởng có mặt. Nhận được tin nhắn, các nghị trưởng lần lượt cắt đứt liên lạc, vui vẻ xem tác phẩm của Lộ Rèn Sở. Bầu không khí trong đại điện thẩm định thành quả và giả thuyết lúc này mới thoải mái hơn một chút. Thuật vu sư không gian của nghị trưởng Lộ Rèn Sở có sức hấp dẫn thật lớn, lại khiến nhiều nghị trưởng không thể ngồi yên như vậy. Phải đó, nói thật bọn họ rõ ràng có thể đến kho dữ liệu để lấy tin nhắn xem, tại sao lại đến tìm Mạt Sẹo để lấy tin nhắn? Có thể nào là? Phờ Giang Sĩ. Vị vu sư cuối cùng nói, lời còn chưa nói xong, nhưng tất cả các đại vu sư có mặt đều hiểu ý của hắn. Rất có thể nghị trưởng Phờ Giang Sĩ đã bị mô hình thuật vu sư mà nghị trưởng Lộ Rèn Sở tải lên kích phát linh cảm, đang tiến hành một số thử nghiệm, do đó quên mất việc chuyển hai tin nhắn này vào kho dữ liệu. Nếu không phải như vậy, các nghị trưởng cũng không thể chạy đến tìm Mạt Sẹo để lấy tin nhắn một cách vội vàng như vậy. Đối với vu sư mà nói, tình huống này xuất hiện cũng rất thường xuyên, không có gì đáng ngạc nhiên. Ta cũng rất muốn xem mô hình thuật vu sư không gian. Có đại vu sư than thở. Mạt Sẹo đúng là gặp may mắn, lại nhận được tin nhắn do nghị trưởng Lộ Rèn Sở gửi đến. Hạt dự, ta cũng muốn xem. Mọi người đều ngứa ngáy trong lòng, đáng tiếc chỉ cần nghị trưởng Thờ Giang Xích không chuyển nó vào kho dữ liệu, bọn họ thậm chí còn không biết điều kiện để xem mô hình thuật vu sư phái không gian là gì, bản thân mình có đủ tư cách để xem hay không. Chương 181. Xin lỗi. Chương 181, xin lỗi. Lục Địa Biệt Thu Lạ, Đại Bình Nguyên Mã Não, trong phòng ngủ chính của đại sảnh hội đồng tối cao tại thành Lộ Rèn Sở. Vẫn chưa có phản hồi sao? Sao vẫn chưa hồi âm? Lộ Rèn Sở nhìn vào thiết bị truyền tin trong tay, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc. Theo lý, chỉ cần thành quả và suy đoán được thông qua kiểm duyệt, thì lẽ ra đã phải có người đến tìm hắn để thương thảo về vấn đề định giá phép thuật rồi mới phải. Hắn không cho rằng các đại vu sư phụ trách kiểm duyệt dám phớt lờ hai bài nghiên cứu mà hắn đã đệ trình. Hừm. Chắc là các đại vu sư phụ trách kiểm duyệt không dám tự ý quyết định, nên đã gửi hai bài nghiên cứu này cho nghị trưởng Thờ Giang Xích rồi. Lộ Rèn Sở trầm ngâm suy nghĩ, nhưng nếu đúng là vậy, thì nghị trưởng Thờ Giang Xích lẽ ra cũng phải tìm ta để thương thảo rồi mới đúng. Hay là nghị trưởng Thờ Giang Xích đã bị cuốn hút bởi vu thuật kính hiển vi và quên mất phải phản hồi? Hắn rất hiểu rõ sức hấp dẫn khổng lồ của phép thuật kính hiển vi đối với giới vu sư bậc cao. Ngay cả ở thời đại hậu thế, ngay cả các vu sư huyết mạch cũng đã phải mô phỏng theo để tạo ra một phiên bản kính hiển vi huyết mạch, đủ để thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nó. Cần phải nói thêm rằng, ngũ hoàn là giai đoạn cuối cùng mà các vu sư có thể điều chỉnh cấu trúc thiền định và thuộc tính dung chứa của bình chứa bản nguyên. Một khi thăng cấp lên lục hoàn, lĩnh vực và bình chứa bản nguyên sẽ hoàn toàn dung hợp, và khi đó sẽ không thể điều chỉnh được nữa. Vừa hay, hiện tại trong liên minh vu sư không có bất kỳ vu sư lục hoàn nào, đồng nghĩa với việc tất cả vu sư đều có cơ hội điều chỉnh thuộc tính cho chính mình. Theo suy đoán của Lộ Rèn Sở, không tính các vu sư huyết mạch, ít nhất hơn một nửa số nghị sĩ và nghị trưởng thuộc hệ nguyên tố sẽ vì sức hấp dẫn của kính hiển vi mà điều chỉnh thêm cấu trúc thiền định thuộc tính thổ vào bản thân. Trong số còn lại, ít nhất 3 phần 10 là do đã sử dụng hết vị trí vu thuật, không thể học thêm phép thuật kính hiển vi nên đành phải từ bỏ. 2 phần 10 còn lại là những vu sư đã có kế hoạch phát triển rõ ràng, không muốn làm rối loạn cấu trúc nên buộc lòng phải nhẫn nhịn, bỏ qua sức cám dỗ từ vu thuật kính hiển vi. Nghị trưởng Thờ Giang Xít đã bị cuốn hút vào đó, chắc các nghị trưởng khác cũng không hơn kém là bao. Xem ra việc xây dựng tháp vu sư của ta sẽ phải lùi lại vài ngày rồi. Khoe miệng của Lộ Rèn Sở khẽ nhếch lên, nhưng hắn cũng không hề để tâm đến tình huống ngoài ý muốn này. Vừa hay, có thể nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi một chút. Trước đó ở vực sâu, đúng là đã mệt chết đi được. Dù hiện tại hắn đã không còn cần đến giấc ngủ nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng giấc ngủ vẫn là phương pháp tốt nhất để làm dịu sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Sau khi truyền âm cho Hạ Cụ Dạn, bảo ông ấy khi nào đội phụ trợ nghề nghiệp và đầu bếp xử lý thực phẩm mà John cử đến nơi thì hãy báo cho hắn biết, Lộ Rèn Sở liền chìm vào giấc ngủ sâu. Hai ngày sau, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Lộ Rèn Sở khỏi giấc ngủ. Lộ Rèn Sở mở mắt, vươn vai thật dài, thay quần áo rồi dùng tinh thần lực gần như đã thực thể hóa của mình mở cánh cửa phòng. Hắn vừa đi về phía chiếc bàn dài ở giữa phòng ngủ, vừa nói: "Thầy đến rồi à, mau vào đi." Bên ngoài, A Gu Giản cười tươi, khẽ gật đầu với bốn vu sư, hai nam hai nữ, đang đứng cạnh ông. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và điên cuồng của bốn người họ, ông bước vào phòng. Lộ Rèn Sở, đội phụ trợ nghề nghiệp và đầu bếp xử lý thực phẩm mà nghị trưởng John cử đến đã đến nơi. A Gu Giản nhanh chóng bước tới bàn dài, nhìn Lộ Rèn Sở đang ngồi ở đầu bàn, rồi nói: "Hiện tại, ba người đứng đầu đội phụ trợ và đầu bếp đều đang đợi ở ngoài cửa. Có cần ta gọi họ vào không?" Đầu bếp thì không cần gặp, cứ để hắn làm tốt công việc của mình là được. Lộ Rèn Sở lắc đầu, thầy gọi một người đứng đầu đội phụ trợ vào là được. Ta muốn bàn một chút về các chi tiết chế tạo áo choàng của hệ không gian. Được. A Cù Giản hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Lộ Rèn Sở, phức tạp nhìn hắn một cái, rồi quay người đi ra ngoài cửa. Đến lúc này, ông mới hoàn toàn chắc chắn rằng, thái độ của Lộ Rèn Sở đối với ông không hề thay đổi so với trước đây, điều này khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Là một người thầy của nghị trưởng là một niềm vinh dự vô thượng, nhưng cũng là một loại gánh nặng. Nếu thái độ của Lộ Rèn Sở có chút thay đổi, thì ông sẽ ngay lập tức trở thành trò cười cho cả giới vu sư. Giờ thì xem ra, nỗi lo này hoàn toàn không cần thiết nữa. Nhìn theo bóng lưng của A Cụ Dạn, Lộ Rèn Sở khẽ day day thái dương, có chút bất đắc dĩ. Điều khiến hắn bất đắc dĩ là vì A Cụ Dạn vẫn còn có chút câu nệ và khách sáo với hắn. Nếu muốn gọi người, chẳng phải chỉ cần dùng tinh thần lực là được sao, tại sao lại phải đích thân đi ra ngoài chứ? Nhưng hắn cũng đã nói rõ ràng rồi, khuyên bảo thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có thể hy vọng rằng, qua thời gian dài chung sống, khoảng cách giữa hai người sẽ dần dần được xóa bỏ. Mặt khác, lý do hắn không tự mình gọi người cũng rất đơn giản, là để dành uy tín cho thầy mình. Hắn muốn các vu sư mới đến hiểu rõ vị trí và địa vị của thầy hắn trong hội đồng này. Đối với những người mà hắn coi trọng, hắn luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Ngay lúc Lộ Hựa đang suy nghĩ, A Cụ Giản nhanh chóng quay lại, dẫn theo một nữ vu sư có mái tóc vàng óng, ngũ quan xinh đẹp đến trước mặt hắn. Ra mắt nghị trưởng Lộ Rèn Sở. Nữ vu sư dừng lại sau lưng Hạ Cụ Dạn, túi người hành lễ với vẻ mặt đầy kính trọng. Lộ Rèn Sở đã từng quét sạch ác ma tứ giai trên đại lục biệt thự lạ, giúp vô số quân đoàn vu sư tránh khỏi rủi ro khi đối đầu trực diện với ác ma tứ giai. Trong số những người được cứu đó, có con của cô ta. Ngày lễ diệt ma mà Jon dành riêng để tôn vinh Lộ Rèn Sở giờ đây đã trở thành một phần trong đời sống của hầu hết các vu sư, thậm chí còn lan rộng ra cả giới phàm nhân. Điều này đã khiến danh vọng của Lộ Rèn Sở ngày càng lên cao, cho đến khi hắn chính thức trở thành nghị trưởng, danh vọng ấy đã đạt tới đỉnh cao. Ngay cả nghị trưởng Lộ Rèn, người từng được xem là người có ảnh hưởng nhất trên đại lục biệt thự lạ, giờ cũng có dấu hiệu bị Lộ Rèn Sở vượt mặt đối mặt với một nhân vật như vậy. Sự kính trọng và lòng biết ơn của cô ta là điều đương nhiên. Thầy ngồi trước đi. Lộ Rèn Sở kéo chiếc ghế đầu tiên bên tay trái ra hiệu cho Hạ Cụ Dạn ngồi xuống. Sau đó, hắn mới nhìn về phía nữ vu sư, nữ điệu điềm tĩnh. Giới thiệu về cô đi. Vâng. Nữ vu sư cung kính đáp, ta là Đệ Mạ Xì Hàn, đại vu sư tam hoàn hệ mục. Ta tinh thông chế tác các loại pháp khí thuộc tính mục và áo choàng vu sư đặc chế. Áo choàng vu sư đặc chế thoạt nhìn không khác biệt gì so với áo choàng vu sư thông thường, nhưng nó được khắc thêm vài pháp trận, có thể mang đến một số hiệu quả đặc biệt. Ví dụ, nếu một vu sư chưa học được phép thuật phi hành, họ có thể đặc chế một chiếc áo choàng có pháp trận phi hành để bổ sung khả năng này. Tuy nhiên, Lộ Rèn Sở chưa bao giờ cần đến loại áo choàng đặc chế này, nên hắn cũng không để tâm quá nhiều. Ừm. Lộ Rèn Sở gật đầu, hỏi thẳng. Lệ Mạ, cô có suy nghĩ gì về thiết kế áo choàng của hệ không gian không? Đương nhiên là có. Lệ Mạ ngay lập tức lấy ra truyền tin khí từ chiếc vòng không gian trên tay, nhẹ nhàng chạm lên đó vài lần. Một màn sáng hiện lên trước mắt Lộ Ưa, chiếu ra hàng ngàn thiết kế áo choàng khác nhau. Có loại có mũ trùm, loại không có mũ trùm, áo tay ngắn, áo tay dài, áo khoác dài, đủ mọi kiểu dáng. Hầu hết các kiểu áo choàng mà Liên Minh Vu Sư đang sử dụng đều có trong đó. Ngoài ra, còn có gần 1000 mẫu thiết kế hoàn toàn mới. Những mẫu này đều là ta đã dành 2 ngày thiết kế khi đang ở trên phi thuyền, sau khi nhận được thông báo. Lệ Mạ cung kính giải thích, ngài nếu không hài lòng, có thể cho ta thêm vài ngày, ta sẽ thiết kế thêm vài nghìn kiểu nữa để ngài lựa chọn. Không cần phiền phức như vậy. Lộ Rèn Sở thản nhiên lướt qua những mẫu thiết kế trước mặt, rồi chỉ vào một mẫu áo choàng có mũ trùm, hỏi: "Dùng mẫu này đi, bao giờ có thể bắt đầu chế tạo?" Mẫu thiết kế mà Lộ Rèn Sở chọn gần giống với chiếc áo choàng hệ thổ hỏa mà anh đang mặc, chỉ khác biệt duy nhất là về màu sắc. Hắn đã quen thuộc với kiểu áo choàng này, nên cũng không muốn thay đổi quá nhiều. Ngay hôm nay là có thể bắt đầu chế tạo. Lệ Mạ đáp, nguyên liệu mà nghị trưởng John chuẩn bị đã đủ để sản xuất khoảng 10 triệu chiếc. Sau đó, cô ta cẩn trọng hỏi: "Ngài có muốn chuẩn bị riêng cho mình một chiếc mới không?" "Đương nhiên là cần rồi." Lộ Rèn Sở cười đáp: "Ta đã nộp đơn xin mở nhánh hệ không gian. Nếu vẫn mặc áo choàng của hệ thổ hỏa thì có vẻ không hợp lắm." Lệ Mạ nghe vậy, đôi mắt sáng lên, vội vàng cam đoan: "Ta nhất định sẽ dốc toàn lực để chế tạo một chiếc áo choàng hoàn mỹ nhất cho ngài." Được tự tay chế tạo áo choàng cho nghị trưởng Lộ Rèn Sở, đối với cô ta, đây là vinh quang vô cùng lớn lao. Nếu không làm cho thật hoàn mỹ, chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân. "Được, vậy nhờ cô lo liệu." Lộ Rèn Sở phất tay. "Vâng." Lệ Mạ cung kính cúi chào, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sau khi nói vài câu với những người đồng hành, nhóm họ nhanh chóng rời đi để bắt đầu công việc chế tạo áo choàng và xử lý nguyên liệu. "Thầy, Kệ Tệ Dạ đi đâu rồi?" Lộ Rèn Sở không để tâm đến những người vừa rời đi, mà tò mò nhìn Hạ Cụ Dạn hỏi: "Sao hôm nay cô ấy không đến?" Vừa nói, hắn vừa khẽ động tới bình chứa bản nguyên trong thức hải, phóng thích lực cảm chi, tìm kiếm tung tích của Kệ Tệ Dạ. Những ngày trước, hắn có nghỉ ngơi thì Kệ Tệ Dạ không đến làm phiền cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay là ngày mà nhóm phụ trợ nghề nghiệp của John đến, cô ta chắc chắn đã biết điều này. Theo lý, cô ấy phải nhân cơ hội này đến tìm hắn để giao nộp ma tinh được tích lũy trong thời gian qua mới phải. Lộ Rèn Sở chỉ vừa thả cảm giác ra, đã lập tức phát hiện ra vị trí của Kệ Tệ Dạ. Cô ấy đang quanh quẩn trước đại điện hội nghị, lúc thì tiến vào trong, lúc lại bước ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy vẻ do dự. Ta cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì. À, Cù Dạn nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên một chút nhưng nhanh chóng tìm lại, lộ ra vẻ khó hiểu. Vốn dĩ cô ấy còn định đi cùng chúng ta, nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên quay đầu rời đi. Không lẽ mỏ ma tinh gặp vấn đề gì sao? Lộ Rèn Sở cẩn thận quan sát biểu cảm của Hạ Cụ Dạn, trong lòng đã có suy đoán. 2 ngày trước, khi Hạ Cụ Dạn gặp hắn, vẻ mặt của ông ấy cũng giống hệt như Kệ Tệ Dạ bây giờ. Vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vậy sao? Lộ Rèn Sở đã đoán được vấn đề. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn nói thẳng ra, mà phối hợp lấy từ nhận không gian ra một chiếc truyền tin khí, mở ra bản báo cáo về mỏ ma tinh mà hắn đã bỏ qua trước đó. Lướt qua toàn bộ bản báo cáo, kết quả đúng như hắn đã dự đoán. Không chỉ không có sai sót nào, mà tháng trước thậm chí còn phát hiện thêm 2 khối ma tinh nguyên chất. Không có vấn đề gì. Lộ Rèn Sơ ngẩng đầu nhìn Hạ Cụ Dạn, nói: "Vậy thì ta không rõ rồi. Cô ấy đang đứng bên ngoài đại điện, có cần ta gọi cô ấy vào không?" Hạ Cụ Dạn hỏi. "Không cần làm phiền thầy, để ta tự gọi là được rồi." Lộ Rèn Sơ cười khẽ, sau đó dùng thần niệm gọi Kệ Tệ Dạ. "Thế nào, không nhớ đường vào hả?" "Ngài, nghị trưởng Lộ Rèn Sơ." Kệ Tệ Dạ ngẩng đầu, hơi lắp bắp khi gọi tên Lộ Rèn Sơ. Cô định gọi "Ngài Lộ Rèn Sơ", nhưng cuối cùng vẫn đổi thành "Nghị trưởng Lộ Rèn Sơ". Đối với giới vũ sư, danh xưng nghị trưởng là địa vị tối cao, đây là một cấp bậc hoàn toàn khác biệt với nghị viên. Không ai có thể thản nhiên đối mặt khi nghe đến 2 chữ này, ngay cả những người vốn rất thân thiết, gần gũi trước đây cũng không ngoại lệ. "Ta vẫn thích nghe cô gọi ta là ngài Lộ Rèn Sở, hơn." Giọng điệu mang theo chút ý cười của Lộ Rèn Sở truyền vào trong tai Kệ Tệ Dạ. "Được rồi, đừng chần chừ ngoài đó nữa, vào đi." "Vâng, ngài Lộ Rèn Sở." Vẻ mặt cả tỷ ạ hiện lên sự kích động, nhanh chóng bước vào đại sảnh, hướng về phía phòng ngủ chính của Lộ Ưa. Từ trước đến nay, đối với Kệ Tệ Dạ, danh xưng ngài Lộ Rèn Sở chưa bao giờ chỉ là một cách xưng hô đơn thuần. Giờ đây, cô là người duy nhất còn có thể gọi hắn bằng cách này đối với cô, đó không chỉ là một cách gọi, mà là một sự công nhận. Sau khi Kệ Tệ Dạ bước vào phòng ngủ chính, cô chậm rãi bước đến chỗ Lộ Rèn Sở, hai tay đặt trước người, vẻ mặt có chút căng thẳng. Lộ Rèn Sở khẽ nhướng mày, sau đó cười nói: "Ngồi đi."
"Vâng."
Kệ Tệ Dạ khẽ gật đầu, bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ạ Cụ Giản. "Có chuyện gì mà hôm nay cô lại ngại ngùng như vậy?" Lộ Hứa nhìn cô, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. "Ngài Lộ Rèn Sở." Cả tỷ Ạ hít một hơi thật sâu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đặt lên mặt bàn trước mặt Lộ Rèn Sở. "Đây là số ma tinh được khai thác trong 3 tháng qua, đã qua chọn lọc. Toàn bộ đều là ma tinh nguyên chất." Lộ Rèn Sở dùng tinh thần lực quét qua, liền cảm nhận được dao động ma lực nồng đậm từ trong chiếc nhẫn không gian. Hơn 50 khối ma tinh nguyên chất, so với sản lượng bình thường, số lượng này quả thực là một con số khổng lồ. Xem ra lần này vận khí không tệ. Lộ Rèn Sở thản nhiên nói: "Chỗ này tạm thời giữ lại đi, không cần bán ra ngoài, để sau này ta dùng vào việc khác."
"Vâng."
Kệ Tệ Dạ lập tức gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Khai thác được số lượng lớn ma tinh như vậy, điều này đồng nghĩa với việc lãnh địa của Lộ Rèn Sở đã đạt được thành tựu vượt bậc. Nhưng không phải vì chuyện này mà cô do dự chứ? Lộ Rèn Sở nhìn thẳng vào mắt Kệ Tệ Dạ, giọng nói có chút thăm dò: "Ta..." Vẻ mặt Kệ Tệ Dạ thoáng chốc trở nên ngượng ngùng, lúng túng đáp: "Ngài Lộ Rèn Sở, ngài đã trở thành nghị trưởng. Tôi lo rằng là cô sợ thân phận bây giờ của ta quá cao, nên không dám đến gần ta nữa sao?" Lộ Rèn Sở mỉm cười, ngắt lời cô. Kệ Tệ Dạ cắn môi, cuối cùng khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Từ khi Lộ Rèn Sở trở thành nghị trưởng, khoảng cách giữa họ đã thay đổi." Dù trong lòng Kệ Tệ Dạ rất vui mừng cho hắn, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình. Cô sợ rằng, từ nay về sau, giữa cô và Lộ Rèn Sở sẽ xuất hiện một bức tường không thể vượt qua. "Cậu ngốc thật đấy." Lộ Rèn Sở cười nhẹ, đứng dậy bước đến bên cạnh Kệ Tệ Dạ, đưa tay đặt lên vai cô. "Cô và thầy là những người đã theo ta từ những ngày đầu. Ta có thể trở thành nghị trưởng là nhờ vào sự giúp đỡ của các người. Trước kia thế nào, bây giờ cũng sẽ như vậy." Kệ Tệ Dạ ngước mắt nhìn Lộ Rèn Sở, trong ánh mắt không giấu được sự xúc động. "Vậy từ giờ, tôi vẫn có thể gọi ngài là ngài Lộ Rèn Sở chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Lộ Rèn Sở mỉm cười. "Chỉ cần cô thích, gọi thế nào cũng được." Kệ Tệ Dạ nở một nụ cười nhẹ nhõm, trong lòng như chút bỏ được một tảng đá lớn. "Vậy thì tôi sẽ tiếp tục theo ngài, bất kể ngài đi đến đâu. Nếu cô dám phản bội ta, ta sẽ không tha cho cô đâu. Ngài Lộ Rèn Sở, ngài biết tôi sẽ không bao giờ làm vậy mà." Kệ Tệ Dạ khẽ cười. "Được rồi, chuyện này coi như giải quyết xong. Giờ thì quay lại công việc chính." Lộ Rèn Sở xoay người, trở lại ngồi trên ghế. "Từ giờ, ma tinh mà mỏ khai thác được, cô hãy mang đi công bố thành nhiệm vụ dành riêng cho người chơi."
"Nhiệm vụ cụ thể như thế nào?"
Kệ Tệ Dạ nghiêm túc hỏi. Lộ Rèn Sở từ tốn nói: "Đây là nội dung nhiệm vụ mà ta đã bàn bạc với các nghị trưởng khác, cô chỉ cần làm theo là được." Sau đó, hắn chậm rãi nói ra chi tiết nhiệm vụ. Kệ Tệ Dạ vừa nghe vừa ghi chép lại, thỉnh thoảng lại gật đầu.
"Hiểu rồi."
Kệ Tệ Dạ đáp. "Tôi sẽ sắp xếp để công bố nhiệm vụ ngay trong ngày hôm nay."
"Tốt."
Lộ Rèn Sở gật đầu, hài lòng nói: "Đúng rồi, đầu bếp mà John cử đến hiện đang xử lý nguyên liệu. Chi bằng để hắn làm vài món mang lên đây, xem trình độ thế nào."
"Được."
Kệ Tệ Dạ bật cười. "Ngài Lộ Rèn Sở đã ra lệnh, sao tôi dám không nghe theo?" Kệ Tệ Dạ nhanh chóng rời đi để sắp xếp chuyện này. Nửa tháng sau, biển vô tận, một hòn đảo vô danh. Trên một vách đá, một người đàn ông trung niên với mái tóc xám bạc đang dùng tay trần khắc từng ký hiệu ma pháp phức tạp lên bề mặt đá. Người đàn ông này chính là Phờ Giang Sít, nghị trưởng của Liên minh Vũ sư. Phờ Giang Sít nhẹ nhàng đặt tay lên phiến đá, cảm nhận luồng ma lực đang lưu chuyển trong các ký hiệu. Sau một hồi, hắn nhẹ nhàng thở phào, tự đủ. Cuối cùng cũng hoàn thành việc tái cấu trúc mô hình phép thuật kính hiển vi bằng nguyên tố thổ. Phờ Giang Sít lấy ra chiếc truyền tin khí, định gửi tin cho Hạ Mị để bắt đầu thử nghiệm. Nhưng đột nhiên, hắn sững lại. Hình như ta đã quên mất chuyện gì thì phải. Chỉ trong thoáng chốc, hắn liền nhớ ra. Khi vừa nhận được tin nhắn của Lỗ Ưa, hắn đã ngay lập tức lao vào nghiên cứu. Kết quả là, hắn đã quên bàn bạc với Lộ Rèn Sở về việc định giá cho hai bài nghiên cứu, thậm chí còn quên đưa chúng vào hệ thống dữ liệu của liên minh.
Trời ạ!
Phờ Giang Sít vào đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Ngay lập tức, ông ngừng kết nối với Ami, chuyển sang gửi tín hiệu đến Lộ Rèn Sở. Chỉ vài giây sau, tín hiệu kết nối thành công. Trên màn hình, Lộ Rèn Sở đã khoác lên người chiếc áo choàng vu sư hệ không gian màu đen mới tinh, trông thần bí hơn rất nhiều. "Nghị trưởng Lộ Rèn Sở, xin lỗi. Vì một chút sơ suất của ta, nên việc định giá cho hai bài nghiên cứu của ngươi đã bị trì hoãn." Vừa thấy Lộ Rèn Sở, Phờ Giang Sít lập tức xin lỗi một cách dứt khoát. Chuyện này đúng là lỗi của hắn, không cần biện minh. Về phần bồi thường, ở cấp bậc như họ, không cần thiết phải nói thẳng ra. Chỉ cần sau này trong một cuộc họp nào đó, Phờ Giang Sít bày tỏ sự ủng hộ với một vấn đề mà Lộ Rèn Sở quan tâm, cả hai đều ngầm hiểu đó là sự bồi thường.
"Ha ha, có thể mang đến một chút cảm hứng cho ngài Phờ Giang Sít nghị trưởng, ta rất vui, ngài không cần bận tâm."
Lộ Rèn Sở cười nói, "So với việc định giá cho các suy đoán và vu thuật, thật ra ta càng hy vọng nghị trưởng tổng có thể sớm tới giúp ta xây dựng tháp vu sư. Đáng tiếc, đến giờ vẫn chẳng thấy tin tức gì, như thể hắn lạc đường giữa biển cả vô tận vậy. Ta đại khái biết hắn đang làm gì." Phờ Giang Sít nghe vậy cũng cười, "Hiện tại, ta đã làm xong việc hắn định làm từ trước. Nếu thử nghiệm thành công, hắn có lẽ sẽ nhanh chóng đến đại lục biệt thư lạ để giúp ngài xây tháp vu sư. Chuyện này để sau hắn nói. Giờ chúng ta hãy bàn về định giá của vu thuật và suy đoán."
"Đúng rồi, bài suy đoán của ngài ta còn chưa xem, xin chờ một chút, để ta đọc qua đã."
Nói được một nửa, hắn mới nhớ ra mình thậm chí chưa từng xem qua bài suy đoán đó. Căn nguyên cũng bởi sức hấp dẫn của vu thuật kính hiển vi quá lớn,